Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 28 tháng 11 năm 2020, bây giờ là 19 giờ. Chúng ta bắt đầu cái buổi học mục vé 8 tối ngày hôm nay. Con xin giới thiệu bạn đạo tham gia buổi trao đổi mục vé 8. Có anh Huỳnh Minh Bảo ở Pháp Quốc, chú Dần Sóc Trăng, cô Nhuận Hà Nội, con Giang Thanh ở Kon Tum, cô Thuyền Huyên ở Sóc Trăng, anh Hậu ở Tiền Giang, chị Phương Dung ở Sài Gòn, Edina Trâm ở Na Uy, chị Hồ Ánh Nguyệt ở Paris, Pháp Quốc, Kim Vân, chị Kim Vân ở Thủ Đức, chị Lành ở Vũng Tàu, chị Dung Anh Oan ở Sóc Trăng, Liễu ở Cam Ranh, chị Loan ở Bến Tre, Minh Trang ở Hà Nội, Mỹ Phượng ở Biên Hòa, anh Bích ở Hà Tĩnh, chị Ngọc Dung ở Sài Gòn, chị Hoa ở Hà Nội, Nguyễn Nga ở Hải Phòng, anh Sở ở Bắc Ninh, bạn đạo Nguyễn Thị Hạnh ở Đồng Tháp, cô Tình ở Hà Nam, Nguyệt ở Tiền Giang, bạn đạo Phạm Đồng Hiệp ở Đồng Tháp, chị Quế Phượng ở Bình Dương, Thảo ở Sài Gòn, cô Thảo Vân ở Hà Nội, chị Thúy Phượng ở Thành phố Hồ Chí Minh, anh Tiếng chị Yêm ở Đồng Nai, Thiện ở Vĩnh Phúc, chị Vạn An ở Cần Thơ, chị Kim Thoa ở Tiền Giang. Tổng số là khoảng 36 bạn đạo. Xin mời anh Bảo ạ.
Kính chào quý bạn đạo. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi về mục B8 của tuần này. Bài thư ngữ tuần này có tựa đề là Xảo trá. Xảo trá hại mình thân kham khổ, khó tu khó tiến khó nam mô. Quy y tâm đường cũ tâm đau khổ, cái này chắc dư chữ rồi. Quy y đường cũ tâm đau khổ, quy dư hết chữ tâm, khó thoát vì động tạo nấm mồ. Như là câu thơ của thầy thư ngỏ, thường thường nó là mỗi câu nó là 7 chữ, nhưng mà câu số 3 tuần này nó tới 8 chữ, nên nó dư chữ. Theo anh thấy thì nó dư cái chữ tâm. Giờ đọc lại nha, bỏ cái chữ tâm dư ra nha. Xảo trá hại mình thân tham khổ, khó tu khó tiến khó nam mô. Quy đường cũ tâm đau khổ, khó thoát vì động tạo nấm mồ. Lương Sĩ Hằng. Bài này thì các bạn đóng góp được, không có gì khó. Xin mời các bạn đóng góp đi. Về cái đề tài trước, chủ đề là xảo trá, làm sao, có gì để nói?
Em xin đóng góp trước. Theo em ấy thì mình tu mà tham sân si thì nó đã là căng lắm rồi, mà bây giờ xảo trá thì căng quá. Tức là cái đấy là những cái tính nó khá là xấu mà nó tồi tệ lắm, hơn cả tham sân si nhiều lắm. Tại vì cái đấy nó cái xảo trá là cái tức là gian dảo rồi mưu mô rồi nó nhiều thứ lắm, mà cái tâm nó gọi là mình có thể gọi nặng hơn chút, tức là nó độc ác ấy. Cho nên là cái đó nó rất là khó tu. Cái người nó không bình không 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 cứ tưởng nó không phải là như cái người sân si bình thường, mà nó tệ hơn nhiều lắm, cho nên cái đó là khó tu lắm. Em xin hết,
Cái này là nó đi ngược
sợ
dòng.
bị
Mời các bạn đóng góp tiếp đi.
bạn đạo có ai đóng góp gì thêm không? Bạn đạo xin mời bạn đạo.
Câu này
Anh
dễ.
Tiếng có ý kiến thì anh Tiếng.
Câu này dễ mà các bạn đóng góp cho vui, chứ để tôi nói hoài nó buồn lắm.
Anh sợ trước sau đấy anh để ý kiến.
Em xin đóng góp thêm hai cái chữ xảo trá, thì theo em là nó cũng nhiều cái ý lắm. Bây giờ nó Thanh cũng nói rồi, bây giờ em chỉ đóng góp thêm là cái xảo trá là kiểu là mình gian dối quá mà lừa, muốn lúc nào cũng muốn lừa đảo mà dối trá tất cả mọi việc, cái gì mình cũng không không thật, mà tu vô vi mà không thật thì nói chung là không thể tu được, lúc nào nó cũng bị canh cánh mà kiểu nó như là mang nợ vào bản thân mình, cho nên mới lúc nào mình cũng phải sòng phẳng mà nó phải, phải phải thông suốt, chứ bây giờ cứ gian dối với cả lừa đảo nhau thì kinh địch nhau thì nó khó tu. Xin hết.
Cảm ơn anh Sợi. Giờ xin mời bạn nào đóng góp tiếp đi. Bữa nay đề tài này dễ nói, là ai cũng nói được.
Anh Tiếng giơ tay, mời anh Tiếng.
Rồi em cũng đóng góp cái từ xảo trá. Thì cái từ xảo trá nó đi phản lại với cái từ là trung thành, thật tâm rồi. Thành ra cái từ xảo trá này thì thầy có nói mình tu thì mình phải có chén nó chén, có bát nó bát. Nhưng mà cái xảo trá này là nó không thật tâm rồi. Nó mình thường thường ông bà mình nói xảo ngôn, nhưng mà có không có nói cho có, mà có nói là lại là không có. Nếu là mình làm chuyện xấu thì mình che đậy đi, mình nói cái chuyện tốt, nhưng mà ngược lại cái chuyện tốt của mình không có, mình nói cái chuyện không không có không à, nói gian nói dối, gọi là lừa đảo lường gạt. Thành cái này thuộc về cái hệ xấu rồi, chứ không phải là cái hệ mà tốt. mình là người tu thì mình phải sửa từ cái xấu đi đến cái tốt, từ cái tối tâm đi đến cái sáng suốt. Mà mình như vậy thì rõ ràng cái câu dưới hồi nãy mà anh Bảo đọc là gì, mình xảo trá hại mình gì đó. Thật sự ra phải mình xảo trá là mình phải hại mình, mà nói xấu một người nào thì mình khó ăn khó ngủ. Thành ra cái xảo trá này không tốt đối với người tu rồi. Anh xin hết.
Cảm ơn Tiến. Thì anh Tiến nhấn mạnh về cái xảo ngôn, nhưng mà trong cái xảo trá này nhiều khi người ta không nói mà người ta hành động. Yeah, hành động một cách xảo trá nữa, mù mờ, nghĩa là không nói. Nghĩa là đó, đối diện với anh không có nói tiếng nào, không có phát ngôn, không có phải là xảo ngôn. Xảo ngôn cũng có ha, anh Tiến nói rồi. Bây giờ thêm một cái, đề cập thêm một cái khía cạnh khác, nghĩa là qua cái hành động xảo quyệt á, nghĩa là họ mù mờ tính toán mà họ làm hành động, chứ không phải là cũng như người ta phá hoại anh á, người ta thọc chạy bánh xe anh, người ta không nói gì hết á, người ta chỉ phá đằng sau thôi, chỉ làm theo ý của người ta. Có thể đằng trước thì gật đầu nhưng mà đằng sau không có làm giống vậy đó. Cái đó cũng là xảo trá. Rồi hồi nãy thấy có Nga đó viết mấy cái đó, xin Nga phát biểu đi, đừng có viết text vô đây, xin Nga phát biểu đi. Nguyễn Nga đó, Nga Hải Phòng ha.
Dạ.
Dạ, xin mời Nga phát biểu đi chứ, khỏi viết nữa, đây vô khỏi mất công cho mọi người nghe luôn, không thâu băng luôn chứ viết không ai thấy.
Xảo trá thì nó thể hiện cho con người mà có nhiều cái mưu đồ tính toán và sắp đặt mọi việc mà có lợi cho mình và hại cho người, mọi thứ là đều làm sao mà những cái đó mà giúp cho mình, thứ nhất là có danh tiếng, tiền bạc, đối với đời thì nó hại về cái tình cảm giữa mọi người xung quanh, còn với đạo thì nó hại về thân. Thì khi mà những người mà sống mà xảo trá đó, mưu mô tính toán thì thường là lúc nào cũng muốn tranh giành bạn đạo này, hoặc là tranh giành làm thầy, hoặc là làm những cái việc mà sai trái với lương tâm, sai trái với đạo. Đạo thì có nghĩa đến lúc mà vào trong cái pháp thực hành là mất cái điển. Mất cái điển có nghĩa là sẽ hại cái thân và sẽ không còn cái cơ hội để mà có thể tiến được nữa. Thì có nghĩa là gì? Cái xảo trá này nó là cái nguy hiểm đối với tất cả đời và đạo. Thế nên là người tu rất là phải cẩn trọng với những ngôn từ, hành động, lời nói, việc làm của mình. Nó sẽ đem cho những cái hại cho bản thân và cho mọi người. Nhưng mà quan trọng nhất là bản thân mình là bị hại đầu tiên. Bởi vì những cái gì mình làm, mình gieo thì bao giờ mình phải gặt trước. Thế nên là con thấy là những người tu thì cần phải chân chính, thật thà và phục vụ để mà có thể đi vào trong pháp mình tốt hơn. Đã con xin phép được hết ạ.
Dạ, cảm ơn Nga. Thì Nga đã tóm tắt những cái nguy hại của cái xảo trá, mà những cái việc xảo trá đó là như thế nào đó. Thành ra mình vì cái mưu lợi tạm bợ của thế gian này, vì cái một cái quyền lợi, vì một cái danh thế ở thế gian tạm bợ này, mà nó đưa cái phần hồn mà mình đi chôn sống cái phần hồn của mình. Mình đưa mình đi vô cái con đường nó không có đúng với lại cái lẽ đạo nữa, không đúng với con đường đạo nữa. Nó đi ngược lại hết những cái gì của đạo. Rồi các bạn đạo nào đóng góp thêm không? Giành bạn đạo nè, đi cái mấy cái giành quyền lợi nè, tranh giành nè, tranh chấp nè, muốn cái lợi cho mình nè. Thì cái đó là đi toàn là nó phải đi tới xảo trá để đạt được cái mục đích của mình đó. Cái đó nó nguy hiểm. Người tu mà ý thức được thì nên rời nó đi, đừng có tiếp tục con đường đó, thì cái hậu quả nó không có tốt. Tại vì mình gieo cái nhân nào thì mình gặp cái quả đó. Nếu mà mình gieo cái nhân xấu thì mình sẽ gặp cái quả đắng. Người tu hiểu được cái luật nhân quả thì không nên làm những cái chuyện đó. Rồi còn gì khác nữa, xin mời các bạn đóng góp. Cái đó là mình nói về cái chuyện nó xảy ra bên ngoài. Bây giờ mình nói về cái chuyện mà nó xảy ra bên trong. Khi mà mình xảo trá thì cái chuyện gì nó xảy ra bên trong mình?
Em xin có ý kiến ạ.
Yeah.
Và như nãy anh Bảo và bạn đã nói là về những người xảo trá. Người xảo trá thì bạn đạo mới, anh Bảo nói là cũng là đầy đủ rồi. Thì em chỉ có một ý thêm là cũng là cái người xảo trá thì toàn đi ngược lại với cái con đường đạo, thì nó sẽ bị cái điển nó hạ tầng công tác, thì sẽ gặp khó khăn trong đường tu, mà không có cơ hội để mà tu tiến, để mà tiến hóa. Còn mà khi người xảo trá thì nếu mà mình xảo trá thì có hiện tượng gì bên trong của mình ấy, nếu nó cái xảo trá thì cái cái phần hồn của mình nó là không chân chánh, không chân chính thì không chánh, tức là thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Theo em thì là cái vía lục căn lục trần bên trong là nó sẽ bị loạn, nó sẽ bị loạn, là nó sẽ mất quân bình trong cái trong trong cái nội tâm nội tạng mình ấy, thì dẫn đến là càng ngày càng động loạn và không có cơ hội để mà tu tiến được. Theo em là đấy.
Dạ, cảm ơn. Đó thì cái đó thượng bất chánh hạ tắc loạn, khi mà phần hồn mà để cho đồng ý với cái chuyện mà xảo trá như vậy và cùng để cho lục căn lục trần vía đồ nó làm theo cái đường hướng đó, là mình đang dạy cho nó một cái tập quán xấu, nghĩa là mình đi là mình muốn trở về con đường tốt, mà bây giờ nếu mà cái lục căn lục trần xưa nay á, mình đã huấn luyện nó theo con đường này rồi á, thì bây giờ phần hồn phải thức tâm để không để cho nó tiếp tục đi con đường này nữa mới đúng. Còn nếu mà để cho nó tiếp tục làm á, nghĩa là đồng lõa, nghĩa là phần hồn bên trên đồng lõa để cho tụi nó làm, không có thấy cái gì mà ăn năn sám hối hết trơn á, là mình đồng lõa với nó, mình thấy cái chuyện nó đúng, cần phải làm, tôi cần phải làm cái đó để tôi đạt lại, đạt được những cái mục tiêu của tôi. Nhưng mà phần hồn thiếu sáng suốt, không thấy là những cái chuyện mà mình muốn á, là những cái chuyện tạm bợ, mình không có mang theo được. Mà trong khi đó mình cố ý bằng mọi cách mình đạt tới cái mục tiêu của mình á, thì mình sẽ dùng mọi thủ đoạn nó không có chân chánh thì để mình đạt tới cái mục tiêu của mình á, thì cái đó mình đang dạy cho, thay vì mình dạy cho lục căn trần vía của mình, dạy cho chính mình con đường chân chánh, mình lại tiếp tục mình đẩy nó vô con đường bất chánh, thì cái tâm mình nó sẽ như thế nào? Nó đi tới cái chỗ, cũng như anh nói hồi nãy thì nó đi tới cái chỗ mất quân bình. Lúc nào mình cũng chỉ có cái mục tiêu đó thôi, thì con người mình chỉ bất cứ giá nào mình cũng phải đạt tới, để cái con người mình nó sẽ mất quân bình và mất sáng suốt. Thì càng ngày mình sẽ lún sâu hơn trong cái sự tội lỗi, là cái sự tâm tối đó, mình không có thoát được. Thành ra thầy thường nói mình gạt họ là mình gạt mình. Khi mà mình xảo trá với người khác là mình đang xảo trá với chính mình, tại mình gạt hết nguyên con đường tu của mình. Trong cái tiểu thiên địa của mình là tất cả vạn linh đều theo một cái đường hướng. Xấu là mình tự gạt mình, tự chôn sống mình. Mình tự đưa mình vào con đường mà không có lối thoát, và sẽ lãnh lấy những cái hậu quả không hay. Thành ra mình, nếu mà mình đã lỡ lạc vô con đường đó, phải mau hồi tâm, ăn năn sám hối để cho mình đừng có đi tiếp tục nữa. Tại mình đi tiếp tục thì đương nhiên là mình sẽ gặp, ông trời cũng sẽ giúp cho mình thức tâm, mà giúp cho mình thức tâm, mà nếu mà mình đi theo cái đường hướng đó thì những cái bài học nó chua lắm, mà những nó khổ lắm chứ không có sướng đâu. Mình đi học mình phải tìm con đường thanh nhẹ mình đi, chứ mình đi tìm qua con đường đó thì đương nhiên mình sẽ đụng đầu, mình vững đầu những cái nạn tai nó sẽ tới, những cái chuyện không hay nó sẽ đến với mình. Thì mình đi tu là mình tìm con đường thanh nhẹ, chứ mình đâu có muốn những cái sự nặng trược nó đến với mình, thì mình không có nên gieo cái sự nặng trược trong tâm của mình. Có bề trên nào chứng tâm cho mình không? Khi mà mình đã đi vào con đường xảo trá thì có bề trên nào chứng tâm cho mình không? Mình tu là mình phải trở về với sự chân chánh thật thà với chính mình. Mình đi tìm sự thật mà. Mà mình xảo trá thì bao giờ mình mới thấy được sự thật? Bây giờ mình, nếu mình chịu nhìn lại cái sự thật của chính mình, là bấy lâu nay mình đã có cái tánh này, mà cái tánh này nó không phù hợp với con đường tiến hóa, thì mình mau quay đầu, chứ mình tội gì mình tiếp tục con đường đó nữa. Phải thức tỉnh. Thành ra tu mình phải cần cái sự thức tỉnh, có những cái kích động phản động bên ngoài để nó nhắc nhở mình, à cái chuyện đó mình làm không đúng. Nó có cái sự phản động gì để nó nhắc nhở mình. Mà nếu mà mình không có thức tâm á, thì cái sự phản động nó sẽ, tương lai nó sẽ mạnh hơn. Và lúc đó mình quay đầu lại nó cũng khó hơn. Tại vì mình đã dạy cho lục căn trần mình nó đi vào cái đường hướng đó, nó đã in sâu trong cái tập quán xấu đó rồi, thì trở lại rất là khó. Thành ra đi trong cái đường hướng này nó thật là không tốt. Rồi các bạn có đóng góp tiếp không?
Chú Bảo ơi, à, con không có đóng góp nhưng mà con muốn hỏi. Ví dụ như mượn con người mình, có người thì tính tình sinh ra đã hiền làm nhân hậu, có người thì gian manh xảo trá như nãy giờ mình đang nói. Thì cái tính cách của con người thì con biết là nó hình thành từ gia đình, môi trường xã hội hay là cái duyên nghiệp tiền kiếp của họ mang lại nhiều hơn?
Thì trong đó nó có một cái là mỗi người nó có một cái căn, nó có một cái gốc. Cái gốc tùy theo từ mình từ đâu tới, cũng là con người. Nhưng mà có con người á, sinh ra, ví dụ từ con thú lớn lên, từ con thú sinh ra, từ những kiếp người ác độc, tới đây cũng có cơ hội để làm người, để ăn năn sám hối, để tu học. Có nhiều người thiện xuống đây là cái tâm người ta đã, cái gốc của người ta đã, cái gốc trước cận kề nhất người ta đã thiện rồi. Có người từ cứng cỏi thanh nhẹ người ta xuống đây cũng có. Thành ra cái căn gốc của con người nó quan trọng. Nếu mà mình sinh ra mà mình có cái căn gốc xấu á, thì mình dễ bị lôi cuốn vào, bị cái môi trường nó lôi cuốn mình vào những cái chuyện mà không hay. Như vậy cái gốc mình là tranh chấp, tham dâm, tham danh, tham dục, tham đủ thứ. Mình muốn bất cứ dùng bất cứ một thủ đoạn nào để cho mình đạt tới cái mục tiêu của mình, là cái gốc của mình nó không có tốt. Cái gốc nó không tốt cho nên xuống đây á, muốn cho nó phát triển cái gốc đó ra là phải có cái môi trường nó đúng với cái môi trường đó. Họ có cơ hội á, lúc đó mình mới thấy được. Chứ nhiều người bình thường á, thì mình thấy họ vẫn không sao, vẫn sống như một người bình thường. Nhưng mà khi mà họ có cơ hội như là điều kiện tốt để họ, cho họ bành trướng những cái tánh đó ra đó, thì tự nhiên nó sẽ bộc phát. Mà ông trời cho họ những cái cơ hội đó để cho nó hiện ra, để cho họ thấy rõ, để sửa. Tại vì cái, những cái tội lỗi mình mang từ tiền kiếp tới mà, mình tới đây mình vô trong cái xã hội bình thường thì không sao, nhưng mà cho mình vô cái môi trường mình có một cái vị thế, mình có một cái cơ hội để cho mình bành trướng, mình có một cái quyền hành, thì lúc đó nó sẽ nảy nở, không khác gì một cái hột giống xấu. Nếu mà mình để vô cái chỗ đất chờ nó chưa có đúng với thuận tiện với cái sự phát triển á, thì nó sẽ nằm yên đó. Mà khi mà nó đầy đủ à, chắc là nó cần bao nhiêu độ nóng nè, cần bao nhiêu độ ẩm nè, cần bao nhiêu phân bón nè, đất tốt nè, ánh sáng đủ nè, thì tự nhiên nó sẽ mọc lên. Thì cái đó con người ta mà có cái gốc xấu nó cũng vậy, cũng như là một cái hột giống vậy. Nó chờ có cái cơ hội mà đầy đủ tất cả những điều kiện hội tụ để cho nó mọc lên đó, thì nó sẽ phát triển lên, nó sẽ mạnh lên. Đó, thành ra cái đó là cái, trước tiên là cái gốc của con mình, cái gốc của con người. Còn người ta mà nó bị kiếp này nó không có cái tánh đó, mà kiếp này nó bị cái xã hội đưa vào, thì nó cũng không có bằng mà cái người mà đã có cái gốc sẵn, nó sẽ phát triển mạnh hơn những người khác. Thì mấy người kia, mấy người mà mới học cái kiếp này là nó đang học và từ từ nó bung bồi cái tánh đó. Thành ra mình nhìn một con người mà xảo trá thì mình cũng biết là cái kiếp trước hay là không. Là mình nhìn cái hoàn cảnh của người đó, nhìn hoàn cảnh của gia đình, mình nhìn cái bản thân của người đó, mình cũng biết. Thì tại vì tất cả những gì ông trời ông đều đánh dấu hết, ông làm dấu hết. Thành ra khi mà mình lên đây là có dấu hết. Mấy người mà sáng suốt người ta nhìn ta thấy. Mình không có cái tháng suốt gì mấy, mình không có huệ, mà mình nhìn sơ sơ mình cũng có thể biết được cái gốc nó không tốt như thế nào. Rồi, các bạn đạo nào đóng góp thêm không? Xảo trá. Xảo trá hại mình thân kham khổ. Tại sao xảo trá hại mình là sao? Các bạn đóng góp đi. Xảo trá hại mình là sao? Các ai gom lại đi.
Dạ, cháu xin có ý kiến ạ. Xảo trá mà hại mình, bởi vì khi mà mình có cái tâm xảo trá là mình đã đi ngược lại với cả đường lối của Đức Thầy, Đức Phật, đã mình tự tạo được cái tâm gian dối. Và thì khi đấy thì mình sống trong cuộc sống mình luôn luôn là xảo trá, mình luôn gian dối, thì tạo cho lục căn lục trần cái thói quen xấu. Bản thân lục căn lục trần nó đã hướng ngoại rồi, mà khi mà mình xảo trá thì lại tạo cho nó một cái xấu hơn. Khi đấy thì mình sống trong cái sự gian dối và tâm mình sẽ không minh, mình đi ngược lại với cả cái quy luật của Thượng Đế tạo ra, thì mình chỉ gặp được những cái sự tội lỗi mà không có cái sự sáng suốt ở trong đấy, thì càng ngày chiều hướng càng đi xuống mà không phát triển được. Chính vì thế nên là người tu mình thì quay vào trong hướng ngoại, và dần dần mình tiến tới là sửa chữa những tính xấu là không có cái sự xảo trá nữa. Cháu xin hết ạ.
Cảm ơn cô Nga. Thành ra cái chuyện mình làm á thì mình tiếp tục mình xảo trá là mình chỉ hại mình thôi, tại vì mình gieo những cái mà nhân mà không lành á thì cái quả nó sẽ không ngọt. Mà cái người mà xảo trá thì luôn luôn cái đầu óc nó không bao giờ mà nó được yên, tại phải tính toán. Bất cứ giờ lúc nào phải tính toán, phải theo dõi, phải đề phòng. Coi mình xảo trá vậy mình có bị người kia phát giác không, hay là họ có thể tìm cách họ trả thù mình không, hay là họ có thể lúc nào cũng không có yên, tâm mình nó không có được yên khi mà mình dấn thân vô con đường này á, thì cái năm lúc nào cũng yên. Một cái mưu này không xong phải bày thêm một, phải suy nghĩ tìm ra một cái mưu khác, làm sao mà cho họ đừng biết, làm sao cho họ bị nặng hơn, hay là làm sao cho, thành ra lúc nào cũng phải tính toán, thành ra cái đầu óc nó chỉ suy tư về những cái chuyện mà không tốt. Thì mình mất quân bình mà nó càng ngày nó càng hạ tầng công tác, nghĩa là mình lún sâu vô những cái chấn động không tốt, những cái đống chấn động trượt. Thì mình lún sâu vô trượt á, thì lúc mà mình muốn ra nó càng khó hơn. Thì mình phải kham khổ lắm, con người mình nó sống không có được thoải mái đâu, không có nhẹ nhàng. Khi mà mình dấn thân vô cái sự xảo trá mình không có được nhẹ nhàng. Mà mình lo cho những cái chuyện tạm không, mà cái phần chánh là lo cho phần hồn của mình đó, mình không lo. Mình đi lo xảo trá để gặt hái những cái chuyện mà mình không có mang đi được. Những cái chuyện mà sau khi mà mình lìa xác, mình rời khỏi cái môi trường này, cái trường học này, là những cái đó là mình đều bỏ lại hết. Mà mình lại tập trung tất cả những năng lực, những cái điện năng của mình vô cho những cái chuyện mà không cần thiết. Tại mình không có mang đi được. Mà trái lại nó còn mang ra cho mình những cái nghiệp càng ngày càng nặng. Khi mà mình hại họ thì những cái nghiệp đó đã ghi sẵn hết rồi, nó chờ tới lúc mà mình suy yếu 2 năm trước khi mất là mình cũng phải trả. Thành ra cái cuộc ra đi mình cũng không được yên nữa. Cái người tu chân chánh thì mình mong muốn cho mình đã có lúc đến rồi, mình phải sửa sẵn lúc đi cho nó nhẹ nhàng, chứ không phải mà đi mà quằn quại trong cái đau khổ. Thành ra mình chỉ hại mình và cái thân mình nó cũng không có được sung sướng nữa. Khổ cực lắm. Mình có thể bị những cái nạn tai, khi mà mình xảo trá vậy mình sẽ gặp những cái nạn tai mà nhiều khi nó tổn thương đến cái thể xác của mình đó. Thành ra cái thân mình đó, nó cũng không có được yên, không được sướng. Đâu có ai muốn mình bị những cái nạn tai nó tới. Nhưng mà mình đi vô con đường đó là dễ gặp nạn tai để cho mình thức tâm. Mình khổ rồi mình mất thức tâm. Mình bình yên thì mình không chịu thức tâm. Mình chờ để lãnh lấy cái quả khổ mình mới thức tâm. Thì lúc đó là đâu có than trời trách đất gì được. Tâm làm thân chịu mà. Khó tu, khó tiến, khó nam mô. Xin mời các bạn đóng góp. Khó tu, khó tiến, khó nam mô.
Em xin đóng góp cái câu khó tu, khó tiến, khó nam mô. Thì khi cái bản thân mình lúc nào cũng mưu mô xảo trá, lúc nào cũng tính toán, cũng lừa lọc mọi người, cho nên là thì không thể tu được. Mà phát triển được cái tâm linh thì phải tu được thì mình mới phát triển được. Bây giờ cứ lúc nào nó mưu mô, lúc nào nó động loạn thì khó tu, mà không tu được thì không thể tiến được. Mà không tu không tiến được thì nó không phát triển biển quang được, thì làm sao mà năm mua gì được Phật được. Lúc nào nó có mình có muốn niệm thì chắc nữa nó cũng bị các cái tạp niệm, những cái động loạn nó xen vào, cho nên không thể niệm Phật được, không thể năm mô được.
Cảm ơn anh Sải. Rồi các bạn đã đóng góp thêm không? Khó tu, khó tiến, khó nam mô.
Anh Sơn ở Xuyên Mộc giơ tay, anh Sơn đóng góp gì không? Anh Sơn đổi tên nhé, anh còn đang dùng cái chữ Galaxy A5. Còn nếu không có cách đổi thì lúc nào liên lạc với em hướng dẫn cho cách đổi. Anh biết bật mic không? Anh bật mic thì em mời lại sau. Bạn đạo có ai đóng góp gì thêm không? Xin mời.
Ai đóng góp thêm không? Khó tu, tại sao khó tu? Thì anh Sợi cũng có nói sơ rồi đó, bây giờ các bạn bổ túc về tại sao mình khó tu.
Dạ, xin coi đóng góp.
Xin dạ. Mời cô Phượng.
Dạ, dạ, khó tu, khó tiến, khó nam mô. Em nghĩ là cái người mà xảo quyệt như vậy là cái căn trí họ thấp lắm, họ lo cái toàn là cái chuyện mưu mô mờ ám nặng trược không à, tâm hồn họ không có thanh thoát, họ không có tìm hiểu vấn đề mà tu hành, Dạ, nghĩ rằng như vậy thì những cái dịp mai mà họ gặp đạo, dù là đạo đạo tu hình thức hay là tu tu thiền như mình thì cũng khó lắm, thành ra họ khó tu. Dạ xin hết.
Dạ, cảm ơn chị Quế Phượng. Các bạn đạo nào đóng góp thêm không? Thành ra khi mà mình đi vô con đường mà xảo trá rồi đó, tâm mình nó không có bao giờ mà nó được yên hết. Lúc nào nó cũng lo tính toán không, chứ nó đâu có bao giờ mà nó được thanh thản nhẹ nhàng đâu. Lúc nào nó cũng hướng ngoại, tìm hiểu đối phương, tìm hiểu kế này mưu nọ, chuyện bên ngoài không à. Thì lúc đó mình đâu có phần hồn đã giặt dắt đám lục căn lục trần vạn linh trong này đi vô con đường tâm tối rồi. Làm sao mình được thanh nhẹ mà mình sáng suốt mà mình thấy được cái gì phải tu phải sửa. Mình lại càng ngày càng lún sâu hơn nên mình tu không có được. Mình tu mình phải cần cái sự yên tĩnh, mình mới tu sửa, mình mới sáng suốt, mình mới thấy cái chuyện mình cần phải sửa, rồi mình phải giáo dục lục căn trần của mình. Mà bây giờ mình tu mà phần hồn là đi theo cái đám đó này, để cho cái đám đó nó làm xấu, mình cũng đồng lõa mình đi theo luôn, thì ai mà làm chủ ở cái tiểu thiên địa này mình nhắc nhở con đường tu nữa, làm sao mà tu được nữa, chỉ cuống cuồng trong cái sự động loạn thôi à. Thì không tu thì làm sao tiến được, khó tu khó tiến. Mà bây giờ muốn niệm Phật niệm cũng không được nữa, vô mình vừa ngồi nhắm mắt là nó những cái thủ đoạn nó ra rồi, những cái chương trình hại người gạt người nó diễn ra trong đầu rồi, đâu có chỗ mà để cho Nam Mô nữa. Nói mà mình bình thường không mà mình không xảo trá, mình vô mình niệm Phật 5 phút mà mình cũng đâu thấy khó rồi. Mình niệm mới có mấy chữ rồi mình cái đầu nó cũng phóng đi, cái tâm mình nó cũng phóng đi chỗ khác rồi. Mình không có trụ tâm được, mình không có trụ tâm, không có trụ điển được á, thì mình không có làm gì được á. Cái pháp của mình mà nếu mà cái tâm lúc nào cũng phân tán, điển lúc nào cũng phân tán, không có gom tụ được mà không có trụ được á, thì cái chẳng có mong làm được cái gì hết. Khó tu khó tiến, con muốn niệm Phật niệm cũng không được nữa. Vô chỉ cần một hai câu niệm Phật là nó văng ra rồi, lúc đó nó dẫn mình đi theo những cái chương trình xảo trá mưu mô tính toán tiếp, thì nó quen cái chuyện đó rồi, mạnh hơn, thành ra nó lôi cuốn mình, khó tu khó tiến, mà muốn niệm Phật cũng khó. Quy y đường cũ tâm đau khổ là sao? Ở đây muốn nói gì?
Em xin đóng góp câu này anh ạ. Thì cái câu đầu mình đó là nói về cái vấn đề xảo trá, mà mình cái người tu mình xảo trá rồi thì tất nhiên tâm thân mình cũng không ổn, cái tâm mình cũng yên mà cái thân mình cũng không ổn nữa. Đó, mà lúc đó rồi mình mà đã là người tu rồi thì lúc đó mình niệm Phật cũng không rồi mà hành pháp cũng yên. Bởi vì như anh vừa nói cái câu đó là mình đó là mà đây mà niệm Phật 5 phút đây mà còn không gì dễ đi, nó còn là xen cái ngoại cảnh vô nhiều, nó còn chấn động nhiều. Mà những người có cái tâm như vậy thì tất nhiên khi mà ngồi thiền hay ngồi niệm Phật gì đó là cái động nó tới hoài, nó lâu cuốn mình thì tất nhiên mình không làm được gì hết. Mà mình không có cái tâm dứt khoát, không có đổi một cái chiều hướng 180 độ thì em thấy cái này là khó lắm. Nó cứ quy về cái con đường cũ không, đường cũ nó hiện ra không à. Mà chủ nhân ông mình không có cái chỗ dứt khoát, mà mình không có sáng suốt thì tất nhiên nó có hiện ra, nó dẫn mình đi hoài thì rõ ràng em thấy là quy đường cũ là đúng, khi mình khó tu khó tiến thật. Em xin hết.
Rồi, cảm ơn anh Tiến. Ai đóng góp thêm không? Quy đường cũ tâm đau khổ. Thì đó, quy đường cũ là cái đường cũ này á, nó có thể hai chỗ, một cái là cái kiếp trước, một cái là cái kiếp này. Cái kiếp trước á, mình đã đi con đường này rồi, con đường cũ mình đã đi rồi, giờ mình lại trở về con đường nữa, cho mình xuống đây á, để cho mình thức tâm, mình sửa đổi. Nếu con nguyện lên đây xin cho con làm được làm người, luân hồi làm người để con có cơ hội tu sửa, nhưng mà lên đây á, là nó quên mất đi, thì nó vẫn còn cái gốc đó, cho nên nó mới quy đường cũ, nó trở về con đường cũ mà bao nhiêu kiếp nó đã theo, cho nên nó mới có cái tánh đó. Rồi có cái quy đường cũ là nhiều người sống ở đời á, lúc đầu chút chút xảo trá, từ từ á, càng ngày càng nhiều. Đường cũ đó nói nó cũ nhưng mà nó cũng là mới kiếp này thôi, nó chưa cái cũ bằng mấy cái nhiều kiếp á, con đường cũ đó. Trở về con đường cũ trở về cái gốc gác của mình đó, đáng lẽ mình lên đây mình phải thức tâm mình từ bỏ cái gốc gác đó, mà mình không có từ bỏ cái gốc đó để cho mình tiến lên một bước nữa như cái nguyện của mình để trở lại thế gian làm người, làm một kiếp người để sửa cái gốc gác của mình, để sửa những cái tội nặng nhất của mình, chứ đâu phải để cho mình tiếp tục con đường cũ nữa. Mình tiếp tục con đường cũ nữa, mình bành trướng những cái tánh xấu của mình đã mang lại từ nhiều kiếp nữa thì quá uổng một kiếp người rồi. Ông trời cho mình xuống đây nuôi cho mình, cho mình một cái thân thể quyền diêu, quyền vi, lo cho mình đủ thứ thanh khí để cuộc sống, lo cho mình cuộc sống đàng hoàng, để cho mình làm cái chuyện đó sao? Ông trời đã tốn hao biết bao nhiêu rồi, mình từ nhỏ tới lớn là mình tốn hao biết bao nhiêu của càn khôn vũ trụ, của nhân loại rồi, mà không lẽ mình đi tiếp tục tái diễn gì trở về con đường cũ sao? Thành ra quy đường cũ thì cái tâm mình nó sẽ lãnh lấy tất cả những cái sự đau khổ do cái hậu quả của cái đường đi của mình thôi. Con đường đó là chỉ gặt hái sự đau khổ thôi, chứ không bao giờ gặt hái được cái sự sung sướng nhẹ nhàng được. Cái đó là cái luật nó như vậy, bảo đảm là vậy. Mà cái luật ông trời ra không phải là để hại mình, cái luật tự nhiên để cho mình khổ 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 rồi mới thức tâm. Chứ nhiều khi chưa có thấm khổ, mình chưa có sợ, mình thấy ồ tôi làm vậy, tôi làm đâu có ai thấy đâu. Ông trời ông cũng không biết, mà chỉ con mình tôi mưu mô xảo trá thôi, chỉ con mình tôi biết. Nhưng mà ở dưới thế gian này không có cái gì mà giấu giếm được hết, từ từ nó cũng phải lòi ra hết ánh sáng. Mình tưởng người ta không biết chứ, nhiều khi người ta nhìn ta cũng biết hết cái sự xảo trá của mình nó như thế nào. Mình tưởng người ta không biết cho nên mình tiếp tục mình xảo trá, chứ nhiều người ta thấy xảo trá nhưng mà thôi ta cũng không thèm nói làm chi. Ta nói muốn học bài đó thì cứ tiếp tục học bài đó đi, rồi ngày nào ông trời ông cũng có cách để cho ông mình giúp cho mình quay đầu. Nhưng mà cái cách đó thì nó sẽ đau khổ nhiều hơn. Thành ra khi mình đi con đường đó muốn thức tâm là phải chịu khổ nhiều hơn, phải chịu nạn tai nhiều hơn. Đến cuộc sống của mình, đến cái thân xác của mình, nó không có được may mắn như là cái người mà hướng thiện. Nếu mà mình hướng ác thì mình sẽ học bài nặng hơn, mình hướng thiện thì mọi sự nó sẽ được nhẹ nhàng hơn, cũng thức tâm vậy nhưng mà trong nhẹ nhàng. Còn cái kia là thức tâm trong sự đau khổ thì tùy theo mình chọn thôi, nhưng mà quan trọng là phần hồn phải thức tâm, thấy rõ con đường đó là cái sự sai lầm, không nên tiếp tục nữa thì mới mong có ngày hồi tâm. Nếu mà mình không thấy, mình cho cái chuyện đó là đúng, bây giờ tôi thỏa mãn cái ước muốn của tôi chứ, tôi làm bá chủ đi, tôi muốn làm sếp hết được cũng được, nhưng mà đi con đường đó thì nó không hay. Mình thiếu sáng suốt thì mình lái cái xe vô cái đường hướng nó không hay thì mình sẽ gặp thấy những cái khó khăn, những cái sự đau khổ khó thoát vì động tạo nấm mồ. Khó thoát vì động tạo nấm mồ là sao?
Em xin đóng góp câu này.
Dạ.
Khó thoát vì động tạo đúng mồ thì khi mình đã có cái tập quán, đã có cái tính xấu, có cái tập quán rồi thì không, rất khó thoát ra khỏi cái tội lỗi, cũng như là cái mình đã sai trái từ trước rồi mà không thể thoát được ra, vì nó quá động loạn, mà động loạn thì nó không phát triển được, thì nó chỉ có tạo thêm cho mình những cái tội lỗi cũng như là cái khó, cái khổ cho mình, cái tâm thân mình thôi, thì nó như là một tạo cho mình một cái nấm mồ quay chôn chặt, chứ không thể phát triển đi lên, rồi nó chỉ có bị mãi mãi ở cái tầng dưới thấp nhưng không thể phát triển đi lên được. Xin hết.
Ai đóng góp thêm không? Khó thoát vì động tạo nấm mồ.
Em xin đóng góp câu này. Theo em thì cái nấm mồ tức là cái xác này mình thâu gom bao nhiêu kiếp, rồi ăn rất nhiều con thú, rồi thầy nói nó như kiểu cái nghĩa địa nó trồng chất trong này. Rồi bây giờ mình không giải ra được, xong rồi mình rước thêm nữa, cho nên cái đây nó là một cái nấm mồ nó càng ngày càng to, rồi cái uất khí, rồi cái trược khí, rồi là nó tạo nên sự tham sân si ở bên trong mình ấy, nên cái đấy là một cái nấm mồ và nó không hề thanh nhẹ. Em xin hết.
Nấm mồ, mà khi mình nói tới cái chữ nấm mồ đó, mình nhìn thấy gì, hiện ra cái gì? Khi mà mình nhìn thấy một nấm mồ là mình thấy là nó hiện ra cái gì?
Vậy theo cháu thì là cái nghĩa địa ở chú.
Cái nấm mồ là cái mã của mình á, kêu là nấm mồ. Một nấm mồ, khi mình thấy một cái nấm mồ là mình thấy cái đó là nó đi tới cái sổ mà nó chôn mình rồi. Mình không đi đâu được, mình chôn cái đó mà nó đi tới cái sổ mà bế tắc. nó chôn sống mình mà mình đi tới cái chỗ bế tắc là không có phát triển được. Vì nó chờ một nấm bồ, thì ở trong cái nấm bồ đó là cái phần xác đó thì chỉ chờ tan rã thôi, trả lại ngũ hành thôi. Thành ra mình đi tới cái chỗ mà mình không phát triển, tạo nấm mồ là thấy là kể như chôn sống rồi, chôn thân rồi, chôn mình là mình không có phát triển được. Khi mà mình thấy cái nấm mồ là tự nhiên những cái hình ảnh mà không phát triển, những hình ảnh mà không thoát, bị chôn thân rồi, chôn một chỗ rồi đâu có thoát được. Rồi còn sống thì còn cựa quậy, chứ khi mà chôn xuống cái nấm mồ là hết có đi đứng rồi, cuộc đời là kể như xong rồi, không có phát triển được, kiếp này là kể như xong rồi. Thành ra mình tạo cái nấm mồ là cũng khác nào mình chôn sống mình. Chôn sống cái ở đây là thầy nói về cái phần hồn của mình. Nấm mồ là mình nói về cái nghĩa bóng là đó là cái chỗ mà chôn cái phần hồn của mình. Chôn sống phần hồn của mình là cái phần hồn mình nó không có lối thoát, nó không có phát triển được nữa. Là kiểu như mình giam nó vô một cái chỗ tâm tối, hôi thối. Tại vì cái một nấm mồ ở dưới đất là chỗ cái xác nó tan rã, đâu là cái chỗ tanh hôi mà, đâu phải là cái chỗ thanh nhẹ. Mà nếu mà mình chôn sống cái phần hồn mình á, là mình chôn cái phần hồn mình vô trong cái chỗ thối tha, không có được thanh nhẹ, không có thoát được. Thành ra nếu mà mình đi vô con đường cũ á, thì mình không có bao giờ, càng ngày mình càng lún sâu ở trong đó. Nó cuốn cuồng, nó lôi kéo mình đi càng ngày càng. Khi qua hết cái xảo trá này thì đi tới cái xảo trá được khác. Mình tưởng mình gạt người ta được là hay, mình tưởng là mình thông minh sáng suốt, là mình có những cái mưu kế mà mình có thể gạt được những đối phương. Nhưng mà mình không biết là mình đang dạy cho mình gạt mình càng ngày càng nhiều hơn. Cái xảo trá của mình nó càng nhiều, cái mưu mô của mình nó càng lớn, thì sau này lục căn nó gạt mình cũng không có qua nổi. Những cái gì mà mình làm về đạo nó cũng có thể lấy đạo nó gạt mình mà mình ra không nổi. Nó mình làm về đúng rồi đó, nó thằng đó nó làm chuyện không tốt mình hại nó là đúng rồi đó, đúng theo luật tệ. Những cái gian thần thì phải trả, nhưng mà đâu phải cái chuyện của nó phải làm. Nhưng mà nó lường gạt cái chủ nhân ông, nó mình phải cho nó một bài học, cho nó vô cái thế đó để cho nó tiêu luôn, thấy không? Tại vì nó nghĩ là người đó không tốt, phải cho nó tiêu luôn. Nhưng mà nó quên là cái chuyện đó đâu phải chuyện của nó xuống đây để phải lo sửa mình để tiến hóa, chứ đâu phải xuống đây mà thi hành luật pháp của ông trời. Luật pháp của ông trời trong tự nhiên và hồn nhiên đã có sắp đặt những cái luật hết rồi, đâu có mượn mình làm cái chuyện đó. Nhưng mà nó sẽ gạt mình đi tới cái chỗ đó, thành ra phần hồn đó, không có thoát được. Tối ngày chỉ động vì cái mưu mô, hết mưu này tới mưu kia, hết xảo trá này càng ngày càng tìm những cái xảo khá tinh vi hơn, thì cái đó càng ngày càng trói buộc mình trong cái động. Vì cái đó thì chỉ tạo nấm mồ để chôn phần hồn mình đó, chứ không để cho nó phát triển. Rồi các bạn có gì đóng góp thêm không?
Chú ơi, cho con hỏi, như cái bài xảo trá này á, như theo con nghĩ như Đức Thầy viết thì viết cho những người đời hoặc những người không tu theo pháp vô vi thôi hả chú? Còn đối với người mà tu đúng pháp vô vi của mình á, thì khi mà mình hành đúng pháp, mình hành pháp đều đặn thì mình sửa được tâm, sửa tính, mình không có còn sân si nữa. Như mình thầy nói, như mình say hồn á thì mình sửa được cái tính xiên xẹo của mình, tính không ngay thẳng thì mình đâu có còn xảo trá nữa hay chứ.
Cái này á, thầy viết cho người đời lẫn người tu vô vi. Tại sao? Tại vì trong vô vi cũng có nhiều người mang tiếng tu nhưng mà thiếu tu. Rồi tới khi mà cái gốc này nó bộc phát á, họ dẫn theo nó. Chứ không phải là mình đừng có nghĩ là trong vô vi mình không có những người như những người ngoài đời, có đủ hết. Tại vì trong vô vi là gì? Là những người ngoài đời bước vô mượn cái pháp vô vi để tu. Nhưng mà họ vô hành pháp có đúng không? Hành pháp có nghiêm túc không? Hành pháp có siêng năng không? Và họ có tuân theo hết những cái lời chỉ dạy của thầy không? Đó là chuyện khác. Không phải là mình mang tiếng tu vô vi là mình không còn những cái tánh hư tật xấu lầm mà. Nếu mà mình nghĩ như vậy có ngày mình sẽ thất vọng lắm. Là cho thầy nói đây để giúp cho người tu vô vi, chứ không phải người đời. Thì đương nhiên cái chuyện xảo trá của họ thì phần hồn họ không biết, thì họ đương nhiên họ khổ, mà họ không thấy khổ thì đâu cần nói. Đây thầy nói cho người tu, nhiều người tu còn những cái tánh xảo trá mà không thấy, chứ không phải mình nói vô đây tu là tốt hết liền đâu. Đủ thứ trình độ vô đây tu hết trơn, mọi người một cái góc căn nó khác nhau, nhưng mà vô đây tu là mình mượn được cái pháp. Nếu mà mình tu đàng hoàng thì mình mượn cái pháp để sửa được những cái căn gốc xấu của mình. Còn nếu mà mình không có tu đàng hoàng, mình chỉ mang tiếng nó ở đêm nào tôi cũng ngồi thiền á. Tôi ngồi thiền nhưng mà trong lúc tôi ngồi thiền tôi soi hồn thì nó ra cả mưu đồ hại người khác. Cái đó có gọi là thiền không? Mà trong ngày thay vì mình sống mình hướng thiện là mình đi lại hướng ác. Mình làm cái gì dù có hại cho người ta, miễn đạt tới cái mục tiêu của mình là mình thỏa mãn rồi. Thành ra đừng có nghĩ sai là nghĩ là trong vô vi là không có những cái này. Thầy nói đây là trong những người vô vi á, chứ không phải là nói người ngoài đời đâu. Mà chú cũng đã từng thấy rồi chứ không phải là không thấy đâu. Chú cũng thấy. Chú cũng thấy.
Nga Sóc Trăng, Nga Sóc Trăng bật nước mời chị Nga.
Em hiểu thêm một cái nữa là cái sự xảo trá là thiếu thành thật với chính mình á. Mình giữ được cái thành thật với chính mình, trung thành với pháp cũng là mình không có xảo trá.
Đúng rồi, khi mà mình xảo trá làm sao mình trung thành với ai được? Mình đã gạt mình rồi, bây giờ mình trung thành với ai? Người xảo trá là cái người gạt mình trước tiên. Gạt cả phần hồn của mình, gạt cả tất cả bên trong mình, rồi mình giờ mình thật thà với ai bây giờ? Tại vì khi mà mình nuôi dưỡng con đường xảo trá là mình tự gạt mình trước, là mình tưởng nó là đúng. Là mình tự hại mình, là mình tự gạt mình rồi. Làm sao mà mình có trung thành với ai được? Tính mình á, mình nuôi dưỡng cái sự lương lẹo, mình nuôi dưỡng cái sự xảo trá, làm sao mình có con đường ngay thẳng? Thầy nói là thế gian á, ở trên núi có cây ngay, ở thế gian sao? Trên núi có cây ngay.
Thế gian không có người ngay.
Thế gian không có người ngay. Thành ra mình đã làm con người á, là cái gốc của nó là nó lương lẹo. Không ít thì nhiều nó cũng đã có rồi. Nhưng mà bây giờ mình không uống nắng đó, để cho nó trở về con đường chánh đó, con đường mà chân chánh đó, thì nó tiếp tục nó cong cong quẹo quẹo hoài. Cho nên trong cái pháp của mình dạy mình làm cái gì để cho mình trở nên một con người ngay thẳng. Trong pháp mình nó có cái gì để dạy cho mình trở nên một con người ngay thẳng. Cái này là
soi hồn á hả chứ?
Soi hồn. Mình soi hồn mình làm cái gì để cho nó trở về cái sự ngay thẳng. Trong lúc
ngón ngay. Trung tâm chân mày.
Không ngó bên phải, không ngó bên trái là mình đang uống nắng cái tánh của mình nó trở nên con người ngay thẳng. Con người thấy rằng là con người nó lương lẹo, cái tánh nó là lương lẹo, không ít thì nhiều. Có người nhiều, có người ít, phải không? Nhưng mà bây giờ cái tánh ngay thẳng, cái tánh trung trực thì nó phải uống nắng, mà cái pháp của mình nó vô là soi hồn nó là đã uống rồi. Ép nó vô ngay chỗ đường giữa, ngay thẳng. Lúc nào ngó nó cũng ngó thẳng, không có ngó bên trái, không ngó bên phải. Nhìn là phải nhìn thẳng. Đó thì đang dạy mình cái tánh ngay thẳng rồi. Bất cứ cái gì cũng đem về trung ương. Không có xiên bên này, không có xiên bên kia. Thành ra mình, nếu mà mình mượn cái pháp này mình tu đàng hoàng á, thì từ từ á, mình phải chỉnh sửa lại những cái tánh mà lương lẹo không ngay thẳng của mình. Mình không có thành thật với chính mình. Mình không thành thật với chính mình, làm sao mình thành thật với cái trung thành với cái pháp, làm sao mình trung thành với thầy với tổ. Thành ra mình thiền thời gian rồi cái tánh lương lẹo nó cũng dắt mình đi luôn. Nhiều khi nó kêu mình bỏ thiền luôn, mình khỏi tu luôn. Thành ra mình thấy trong quá trình rất nhiều người bước vô vào con đường tu vô vi, nhưng mà còn lại thì cũng không còn bao nhiêu hết. Là tại vì ngay cái căn bản của mình không có xây dựng ngay từ đầu. Thành ra bây giờ mình đang xây dựng cái căn bản từ đầu. Mình tu, mình phải hiểu cái căn bản của cái pháp làm như thế nào cho nó đúng. Tại sao mình làm cái đó? Hành động nó hữu ích chỗ nào? Tại sao mình không nên làm những cái gì mà nó trái ngược lại, nó hại chỗ nào? Và con đường tu mình phải biết thế nào gọi là tu, thế nào gọi là thiền, để làm chi? Cái gì là thiện, cái gì là ác? Để mình biết đường mình đi. Thì hôm ấy là mình dễ bị sai lạc. Mình dễ bị sai lạc lắm. Rồi có ai đóng góp thêm không? Ở đây là thầy nhắc nhở cho mình. Mình biết tu rồi mình phải. Nếu mà mình có lạc vô con đường này á, mình phải nên hồi tâm sớm, chứ đừng có tiếp tục nữa. Uổng một kiếp người. mình tưởng mình tu nhưng mà mỗi đêm mình hành vậy, nhưng mà nếu mà mình đi vô con đường này là mình đi thẳng vô cái nấm mồ, là chôn cái phần hồn của mình, không có phát triển được. Thành ra uổng một kiếp người, kiếp sau không biết còn gặp được cái pháp tốt gì để mà tu sửa không. Thành ra mình tu mình phải cẩn thận lắm, mình phải biết cái gì thiện cái gì ác để mình tránh đi, mình tránh làm những cái điều ác đi để mình hướng thiện, mình làm những điều tốt để mình gặt hái những cái kết quả tốt, những cái gieo những cái nhân tốt để mình gặp quả, cái quả nó tốt không? Nếu không thì mình gặp cái quả đắng thì khổ lắm. Rồi các bạn có gì đóng góp nữa không, có gì muốn hỏi không, có gì thấy mà không có thỏa mãn lắm không? Ừ? Nãy giờ học có gì mà không thỏa mãn cứ nói lên đi, rồi mình sẽ tìm nhau, mình tìm một cái giải đáp.
Anh giảng bật mic, mời anh giảng.
Chào anh Bảo, chào Đăng Thanh và chào mọi người. Em xin hỏi anh Bảo thì em cứ phải chia sẻ thôi, vì người học phải cứ phải hỏi ạ. Thưa anh Bảo, giờ em hỏi là ví dụ như ở người đời đấy, hoặc người tu đấy, một người mà họ biết xảo trá, mà họ cứ liên tục mà họ hành pháp đầy đủ các pháp soi hồn và pháp luân thường chuyển thiền, thì lâu ngày thì cái tính xảo trá của họ có thay đổi được không?
Có, nhưng mà nó, tại vì ăn thua đó là mình hành pháp bao nhiêu mà mình xảo trá bao nhiêu. Bây giờ ví dụ trong ngày mà mình hành pháp một tiếng đồng hồ ban đêm, mà ban ngày á, mình xảo trá là bao nhiêu thời gian còn lại là mình xảo trá. Nhưng mà phần hồn mà không có thức tâm á, làm sao mình sửa? Mình không thấy cái đó là sai. Mình phải sửa hai cái, vừa sửa cái luồng điển của mình mà vừa sửa cái tánh tình của mình nữa. Chứ mình trông mong vô cái pháp mà để sửa cái này á, với điều kiện là mình phải thiền cả ngày, mà đâu có ai thiền được cả ngày. Khi mà mình xảo trá là cái tâm mình động, nó làm sao mà nó ngồi yên được? Không thế nào mà nó ngồi yên, mà nó ngồi thanh nhẹ được, mà nó để sửa được. Thành ra nhiều người sai lầm á, nghĩ là tôi tánh hư tật xấu gì tôi cứ để tự nhiên, tôi hành pháp thì nó sẽ sửa. Đúng, với điều kiện là hành pháp cả ngày. Nghĩa là hành pháp xong rồi niệm Phật cả ngày, không có làm gì khác thì được, cái đó nó sửa được. Nhưng mà mấy ai làm được cái đó như vậy? Bây giờ biểu mình ngồi niệm Phật 10 tiếng một ngày, 12 tiếng một ngày, mình ngồi nói không? Lục căn trần nó đâu có để cái căn mình, đâu có cho phép mình làm cái chuyện đó. Cái gốc mình là gốc động mà. Bây giờ biểu nó ngồi mười mấy tiếng sao nó ngồi nói. Ra cái đó là trên nguyên tắc. Mà cái người mà biết hướng thiện, biết ăn năn sám hối, cho nên là sáng thì mình có học cái kiểm thảo đời đạo, biết niệm Phật để kiểm thảo đời đạo, nó quy lại cái luồng điển của mình, gom tụ để mình thấy cái sai lầm của mình, mình sửa mình mới tiến. Còn bây giờ mình hành pháp mà mình không sửa là cũng như cái người hành pháp mà không lập hạnh, thì cái pháp nó cũng chẳng giúp gì được đâu, cũng tánh nào tật đó. Thành ra rốt cuộc nó mới có chữ tu, mà thiếu tu là ở chỗ đó. Mình tưởng mình là người tu, tối nào tôi cũng có tiền hết, nhưng mà nó sửa không nổi, tại vì nó tiếp tục nó lao đầu vào con đường xấu. Làm sao cái pháp này là chỉ để hỗ trợ mình thôi, cái pháp này là chỉ để hỗ trợ mình thôi, thấy không? Còn nếu mà mình không có làm á, thì không có bao giờ mà mình phát triển được. Mình không có chịu lập hạnh, nghĩa là sửa tâm sửa tánh của mình là mình không có tiến được. Thành ra người tu mà ngồi thiền á, mà không lập hạnh á, nghĩa là không có lo sửa tâm sửa tánh á, thì cũng như là ngồi một đống vậy thôi, đâu có phát triển. Nếu mà mình không có sửa tâm sửa tánh thì làm sao mình khai mở tới cái sự thanh nhẹ? Mình phải bỏ cái tánh hư tật xấu, thì lúc đó mình mới khai mở tới cái sự thanh nhẹ được. Còn nếu mà mình vẫn ôm cái sự trần trượt mà mình không thấy á, thì nó không có đi tới đâu. Cho nên mình cần phải niệm Phật nhiều để gom tụ cái trí ý, cũng như thầy giảng hồi sáng, để cho mình thấy rõ cái sự sai lầm của mình. Cái sợ nhất là cái người tu mà không thấy được, không có thức tâm thấy được cái sự sai lầm của mình, vẫn tiếp tục đi vô con đường tội lỗi, thì nên đi vô con đường tâm tối. Tội lỗi là gì? Tội lỗi là tâm tối. Mà bây giờ mình không thấy, mình cứ lao đầu vô cái sự tâm tối, thì bao giờ mình mới ra được? Thành ra cái pháp chỉ có hỗ trợ thôi, còn mình nó phải tu sửa. Thành ra nó nguy hiểm ở chỗ đó, nhiều người lầm á, tưởng á là xong rồi, tôi có cái pháp này mỗi đêm tôi hành là đủ rồi, bây giờ ban ngày tôi làm gì tôi làm không sao, từ từ nó sửa, kiếp này sửa cũng không xong, tại mình hành không có bao nhiêu, đâu có sửa đủ. Cũng như cho mình mượn cái chỗ quét nhà, tối mình quét một tiếng, ban ngày mình đem rác vô hai mươi mấy, mười mấy tiếng, làm sao mà làm đủ, làm sao mà làm nổi. Mình có thấy rõ cái đó không?
Dạ, cảm ơn ạ.
Rồi, có ai có thắc mắc gì như cái thắc mắc của anh Giảng không?
Mình nhờ những... thắc mắc để tìm hiểu.
Nhờ những cái thắc mắc gì mình mới khai thác, mình mới đào sâu được. Chứ nếu mà anh không hỏi thì tôi đâu có nói thêm được. Mình ra học và phải hỏi cái gì mà mình thắc mắc là mình cứ hỏi. Đấy, nhiều người cũng lầm, cũng lâm vào cái tình trạng suy nghĩ như vậy đó chứ. Họ bị thiệt như vậy chứ không phải là không. Ở đây là mình đặt câu hỏi với nhiều người, họ làm thiệt như vậy, mình nghĩ là cái pháp này có thể giúp sửa hết cái luồng điển, khỏi cần sửa tâm sửa tánh gì. Nếu không mà đâu có chữ lập hạnh.
Dạ vâng, vì em chưa nghĩ câu hỏi nào nên em phải hỏi câu này để mọi người cùng chia sẻ.
Đó thì mọi người cùng học. Mình hỏi ra thì mình mới đào sâu thêm.
Vâng.
Giờ anh có câu nào nữa không? Làm luôn đi. Các bạn có câu nào giống như câu của anh Giả không thì cứ hỏi đi để mình đào sâu.
Em hỏi một chút, tức là những cái thành phần mà nó xảo trá, ví dụ như là trong anh thường tổ chức thì anh cũng biết ấy, mà em cũng gặp rồi, tức là trong những cái thường đại hội hay khóa giống chung, nhiều khi nó có những thành phần này nó phá, thành phần kia nó phá, mà nó phá rất là âm thầm ấy. Thì bề trên vẫn để cái đó để tạo bài học cho ban tổ chức, rồi là cho bạn ban đạo thì không biết đâu, nhưng mà ban tổ chức thường là có những cái đó, thì bề trên vẫn để cái đó để mà tạo bài học, phải không anh? Hay sao?
Thì bây giờ ông trời á, ông làm việc rất là hay, không phải làm như mình, ông làm một việc cho tất cả mọi việc, cho nên ông biết sử dụng cái xấu này để dạy người kia cái xấu khác để dạy người nọ. Thành ra ông lo, anh cứ để mọi sự nó phát triển ra, mọi người ra bài rất là ăn khớp, không dư không thiếu. Người nào cần học bài nào thì phải mượn cái tánh xấu của người này để cho người này học bài, để họ thăng hoa hơn. Còn cái người mà không thức tâm á, họ tiếp tục đi vô con đường xấu á, thì ổng cũng sắp bài cho, ổng cũng thưởng cho một cái quả, nhưng mà cái quả đó đắng. Thấy không? Cũng cho quả vậy, đứa nào cũng phạt, đứa nào cũng phạt. Đứa nào cũng phạt. Ông trời đất công bằng, đứa nào cũng thưởng. Phải không?
Dạ đúng rồi.
Không, đứa nào cũng được lãnh quả hết, mà tùy theo quả gì thôi. Bây giờ nếu mà mình hướng thiện á, thì mình lãnh cái quả ngọt, lãnh quả thanh nhẹ. Còn đi mình hướng ác á, thì cũng cho mình cái quả như cái quả đắng. Học bài đó mình mới trị được cái tâm bệnh của mình, mới trị được cái mình. Mình bệnh nhiều quá phải uống thuốc đắng. Thuốc đắng thì khó uống không? Nhưng mà phải uống mới trị được tâm bệnh. Là phải học những bài học đắng cay, đau khổ mới thức tâm. Còn cái người mà người ta sớm thức tâm, người ta đâu cần uống thuốc đó, ta uống một ly trà thanh nhẹ người ta cũng thức tâm rồi, thấy không? Mình thấy cái sự công bằng và sự làm việc của ông Thượng Đế rất là hay. Ông làm một việc mà cho tất cả mọi việc, đường hướng nào cũng được hết, mà đâu có chặn liền cái người mà làm ác làm sai. Ông đâu có chặn liền, nếu mà chặn liền nó không có thì giờ học, phải học cho hết cái bài đó, học cho thấm cái bài đó. Khi mà đụng cái quả rồi đó thì lúc đó mới dễ thức tâm hơn. Thành ra mình đừng có trách ông trời tại sao để cho những thằng ác ôn nó sống hoài mà nó tiếp tục, nó bành trướng hoài. Nó có ngày có giờ, đừng có nôn nóng. Mình xuống đây mình học có một chỉ nhẫn thôi mà mình học không xong, mình không biết chờ. Chứ ông trời ông chờ hay lắm. Chờ đúng ngày đúng giờ, chín mùi rồi ông mới hái. Còn mình nhiều khi mình mới thấy nó muốn hái ăn rồi, ăn vô nó không ngon. Chưa trái chưa có chín mà hái ăn không ngon, mới đúng đến chín là chín mùi, hái ăn nó mới ngon, nó mới ngọt. Giờ ông trời ông cũng biết chờ lắm. Nói không nghe, Thanh bật mic lên đi, không có nói không nghe.
Yeah. Vâng, còn cái quả đắng này chín nó vẫn đắng.
À, nó càng đắng hơn chứ. Cái quả mà đắng nó càng chín nó càng đắng, mà đắng nó mới hết bệnh.
Cảm ơn anh Bảo. Hay.
Rồi có câu nào nữa không? Vậy các bạn đặt câu hỏi hay nói chuyện mới vui, chứ bây giờ để mình tôi nói hoài nó không mới vui đâu.
Bạn đạo không hỏi nó không ra vấn đề đâu, bạn đạo chịu khó hỏi đi, nghĩ xem có cái gì hỏi không.
Có cái gì hỏi rồi nói nó mới ra chuyện hay.
Anh bảo cho em hỏi. Thí dụ như là trong cái việc mà đi đại hội đó, có một số cho, thí dụ như trong thiền đường em có cho mấy người nghèo đi, thì trong đó cũng có những người mà người ta không có nghèo, nhưng mà người ta tỏ ra là mình nghèo rồi vẫn xin được đi đại hội, thì cái đó là người ta có bị tội hay là gì không?
Cái đó là mình tự gạt mình rồi. Cái đó là mình tự gạt. Người ta đã nói cái chương trình cho những người nghèo, mình có tiền mà mình tưởng là mình gạt được ban tổ chức, ví dụ vậy đi. Mình nói là nghèo, người ta tin mình. Nhưng mà cái đó là mình đã lãnh lấy cái quả rồi. Cái quả đó ngày nào nó sẽ có. Không có, ở trong cái quả địa cầu này không có cái gì mà mình lường gạt ai được hết trơn. Không có lường gạt của ai một xu. Một xu cũng phải trả. Thành ra mình tưởng là mình gạt đi lúc đó, nó không biết. Bây giờ mình ở bên đây, mình nói gì nói tụi nó không biết đâu. Mình cứ nói mình không có tiền đi, là mình lấy tiền của người ta. Tiền nó cũng có người làm ra nó mới có. Mình lấy cái tiền nó xài. Một cái luật trời không biết sao, mình tưởng ông trời không có mắt hả? Nhưng mà khi mà mình đã làm cái đó là mình tự đã lường gạt mình rồi. Mình lường gạt cái phần hồn của mình rồi. Mình đưa cái sự tham lam của mình đi trước, nó đè đầu mình rồi. Rồi mình sẽ lãnh lấy những cái quả nó không hay. Thành ra cái luật vay trả của ông trời nó ghê gớm lắm á. Mình tưởng mình lấy một đồng của người ta là mình gạt được, là mai mốt mà không ai biết á. Nhưng mà khi mà mình hiểu được cái luật đó thì mình không có dám gạt ai hết. Mà mình cũng không có sợ mất một cái gì ở trong cái cuộc đời của mình. Tại vì mình biết là không có ai có thể gạt mình được. Nếu người ta lấy được của mình là mình thiếu họ chứ. Họ không có gạt mình được. Nếu mà họ gạt mình được á, ngày nào đó họ cũng phải trả. Thành ra mình không có lo. Nó được một công hai chuyện. Thứ nhất là mình được thanh nhẹ. Thứ nhì là mình không có sợ mất của nữa. Mình không có sợ người ta gạt, mà mình không có sợ mất của nữa. Mình trở nên một con người hoàn toàn mạnh. Mình không có sợ gì hết. Mình sống mà mình cứ lo sợ người ta vô, người ta cướp việc của mình không á, là mình cũng không yên rồi. Mình lo mình làm một người gác kho mình cũng không yên. Mình biết là thế gian này không có cái gì của mình hết. Ông trời không cho mình mượn, mà ở đâu nó cũng có luật dây trả. Bây giờ cho nó gạt mình đi. Một á, là mình tìm được chủ nợ, mình trả nó, mình nhẹ được. Hai á, nếu mà nó gạt mình, nếu mà sự thật nó gạt mình á, thì cho nó gạt đi. Nhưng mà nó đâu có đem qua được quả địa cầu này. Mà nó cũng phải trả hết những cái gì mà nó đường gạt. Luật đời nó ghê gớm lắm. Cái luật vay trả, cho nên tại sao mình mới thấy cái trong cái luân hồi đó, nó nhiều cái chuyện là nó do cái định luật vay trả không mà nó luân hồi xuống thế này. Xuống thế gian này để nó trả, tiếp tục nó trả. Mình thấy không, những câu chuyện của thầy kể trong mấy cuốn băng đó. Con người nó xin kiếp sau trở lại, con đứa thì nó xin nó thiếu nợ ông chủ, nó xin kiếp sau trở lại làm con trâu để nó đi cày nó trả nợ. Có đứa kia thì nó lại nó xin ông chủ kiếp sau cho con trở lại làm cha ông chủ đi để con trả nợ. Nên mày thiếu nợ tao mà mày dám đòi kiếp sau mày làm cha, nó đúng rồi. Làm cha là phải lo từ nhỏ tới lớn, lo từ già tới loại rụng răng cũng còn phải lo, mà lo suốt đời trả nợ nặng hơn chứ. Đâu đó chỉ lo làm chút xíu thôi rồi nó nghỉ. Còn cha là phải lo về tinh thần, mà lo về vật chất, tất cả là phải lo. Lo tới kêu bằng chung thân khổ sai, lo tới khi mình chết thôi mới không lo. Thành ra làm cha khổ hơn nhiều. Thành ra cái đông cái định luật vay trả nó ghê gớm lắm. Mình thiếu nợ người ta là mình phải trả. Thành ra mình tưởng là mình gạt được, nhưng mà chẳng có gạt được. Mà mình cũng không có màng. Mình hiểu đạo rồi mình thấy tội nghiệp họ. Mình không có trách họ. Mình không có chấp họ. Là tại sao mà đi đường dạng người tu mà đi đường dạng. Mình thấy tại trình độ còn quá tầm tối mới để cái tham lam của lục căn cần nó đưa đẩy tới đó tội nghiệp họ. Thành ra mình cũng không nhớ tới mấy cảnh đó, mình thấy để mình đọc cái cuốn kinh vô tự thôi, chứ không phải thấy mà để chấp họ. Nhưng mà họ sáng suốt thì họ không làm cái chuyện đó. Thì khi mà mình thấy mấy cái đó là mình đang đọc cuốn kinh vô tự, cuốn kinh mà không có chữ mà mình đọc được, mình thấy cái đó là cái luật nhân quả mà không có qua được, là mình đang nãy giờ là mình đang đọc kinh vô tự. Nó không có chữ nào, một cái câu chuyện thôi. Nó không có viết chữ kinh nào hết. Mình đọc thấy là kinh là gì? Là chân lý. là những cái nguyên lý, những cái gì mà không thay đổi, cái định luật của trời đất là kinh đó. Thì mình đọc được cuốn kinh vô tự rồi đó, mà không có được chấp, không có được nhớ họ, cái đó tội nghiệp cho họ thôi, chứ mình không có chấp họ.
Cảm ơn Bảo.
Rồi các bạn còn gì nữa không? Trên đường đạo thì nó cũng có nhiều chuyện để nói lắm, mà các bạn phải
kể. Cái xảo trá đấy là nó do cái tạng nào kẹt không anh, hay tất cả cả các tạng đều kẹt?
Cái này theo anh nghĩ nó không phải là do cái tạng, mà do cái gốc của con người, cái tâm của con người từ bao nhiêu kiếp mình đã gieo trồng cái đó rồi. Do cái sự tham mà bất chánh nó mới sinh ra cái xảo trá. Tại mình xảo trá để mình gạt người ta lấy được cái gì cho mình, là do cái lòng tham. Tham bất cứ cái gì, tham danh, tham lợi, tham gì tất cả. Mình xảo trá là để mình gạt người ta. Mà khi mình muốn gạt người ta là mình muốn đạt cái gì, dành phần cho mình. Thành ra mình mới muốn gạt người ta. Cái nếu mà cái tâm mình tâm không, mình muốn trở về không, mình muốn buông bỏ ra đi, mình gạt người ta làm gì? Gạt để lấy cái gì của người ta, hay là để được cái gì cho mình? Đó, cái đó là mình xảo trá. Cái đó là do cái lòng tham bất chánh, bất minh. Xảo trá thì cũng gì tham danh tham lợi thôi chứ không gì. Chứ được cái gì vậy? Người xảo trá suy nghĩ kỹ coi họ được cái gì. Một là tham danh, hai là tham lợi à. Không có gì khác hơn á. Phải không? Bây giờ mình đi gạt người ta, một là để có danh, hai là để có lợi thôi. Bây giờ cái lòng tham đứng đầu. Tham là cái lỗi mà đứng đầu là cái tham, nó nguy hiểm lắm. Để dẫn dắt mình đi tới những cái chuyện nó không có hay. Như là đời đã tham nhiều rồi, mà vô đạo còn tiếp tục tham. Mà phần lớn nhiều người ở ngoài đời người ta không có thành đạt, không có được cái gì á. Thành ra vô đạo họ muốn bành trướng để cho có được một cái gì. Người ngoài đời họ không làm được. Còn người mà ở ngoài đời người ta có đầy đủ hết, người ta vô đạo người ta không có tham mấy cái này đâu. Đời ra quá đầy đủ rồi, cuộc đời nó tranh chấp nhiều quá rồi, mình vô đây mình tiếp tục mình đòi hỏi mấy cái đó làm chi, mình đâu có muốn nữa. Mình cũng có một vị trí ở ngoài đời rồi, bây giờ mình vô đạo mình đâu có tham mấy cái này, mình chỉ trở về không thanh nhẹ để mình đi thôi chứ. Tại vì ta không có nghĩ tới cái chuyện người ta đi xuống đây, mình cứ tưởng là ở đây quá, muốn bành trướng ở dưới thế gian, không nghĩ là mình thời gian nó không có chờ đợi mình, mà mình phải đi, không ai ở đây hết. Cái đó nhiều người họ quên đi. Khi mà họ xáo trá họ quên thì họ phải đi. Những cái gì mà họ gạt được, họ có được, họ phải bỏ lại hết. Mà những cái hậu quả sẽ mang theo. Mà không thấy. Tu mà mình không minh là chỗ đó. Mình không hiểu luật trời. Mình không có hiểu luật nhân quả. Mình không có hiểu cái định luật vay trả. Mình không có hiểu được cái định luật quân bình. Mình không có hiểu được cái nguyên lý gì hết trơn. Mà mình nói mình tu. Tu cái gì? Mình ra tu mà không học đạo làm sao minh được. Mình tu mình phải đào sâu chân lý, mình phải học đạo, mình phải hiểu đạo. Bây giờ tu hỏi tu cái gì, nó chỉ biết cái soi hồn pháp luân thiền định thôi. Cái đó là tu sao? Cái đó là một cái phương tiện để hỗ trợ cho mình tu, mà mình nói cái chuyện đạo mình nói không được, mình không hiểu gì hết, không biết nguyên lý, rồi mình tiếp tục mình đi vô con đường sai lầm hoài, làm sao mà tu, pháp nào mà giúp cho mình thoát được?
Chú ơi, cho con hỏi, như trong vô vi mình đó chú, mình tham đạo là mình tham cái gì hả chú?
Tham đạo là mình lo tham thiền, tham niệm Phật á.
Dạ, mà tham đạo về cái nghĩa tiêu cực chú.
Nghĩa tiêu cực, tham đạo là mình có một cái vị trí, bây giờ muốn nhiều người theo tôi có nhiều đệ tử, hay nhiều người ái mộ tôi muốn nhiều người tôn sùng tôi muốn có một vị trí, tôi nói ai cũng nghe hết. Đó, cái đó là tham trong đạo á. Tôi muốn được nổi tiếng, ai cũng biết tôi hết. Mà nó quên mất cái thức bình đẳng đi. Ông Phật, ông còn nói nhân giai thành Phật. Mọi người sẽ thành Phật như ta. Mà bình đẳng con người, ai cũng có khả năng tiến hóa. Làm sao mình muốn xếp người ta được? Mình làm thầy mình chưa xong, mà làm sao mình muốn làm thầy người ta? Do cái sự bất minh mà nó ra, muốn củng cố cho mình có một cái địa vị. Hai nữa, cái đó là về danh. Còn về lợi, do cái vị thế đó, mình thấy có nhiều người đóng tiền của cho mình nhiều á. Thì lúc đó cái lòng tham nó nổi dậy thì tự nhiên mình sẽ không có minh bạch nữa về tiền bạc. Mình sẽ lái một phần nó đi vô cái chuyện tư của mình chứ không phải là chuyện chung nữa. Cái đó nó nguy hiểm lắm. Tại vì một xu mà mình không có đem qua được quả địa cầu này mà mình tưởng mình gạt người ta được sao? Mình tưởng ông trời không có mắt, ông trời không có đầy đâu, không thấy đâu. Tôi bỏ qua túi bên này không ai, cái đó là do sự bất minh. Nhiều khi mình cái gốc của mình tham, ông trời không cho mình tự nhiên tiền nhiều quá cái này nó bị mờ mắt. Thì lục căn trần nó suối mà phần hồn thiếu sáng suốt là tại vì thiếu tu á. Nhiều khi mà mình lo mình vô chuyện vô đạo mà mình lo mình làm việc nhiều quá mà mình không có tu đàng hoàng á, là mình dễ bị biến thể. Biến thể là lúc đầu không phải vậy nhưng mà sau nó đổi. Lúc đầu vô thì có tâm rất là thiện, nhưng một thời gian sau ông trời cũng thử, ông cho vô cái môi trường thuận tiện coi mình như thế nào. Còn nếu mà mình không có tu đàng hoàng á, mình chỉ lo dấn thân mình làm việc thôi á, thì lúc đó mình sẽ biến thể. Những cái tánh gì đó xấu nó sẽ bực phát, bộc phát, và mình sẽ đi vô con đường khác hơn là con đường mình đã chọn ngay lúc đầu. Thành ra những người vô đạo mà muốn đóng góp cho đạo, trước hết là phải tu, phải có cái căn bản đạo đức, phải hiểu đạo. Rồi từ từ ông trời ông sẽ chuyển cho những cái chuyện phải làm, không cần mình phải đi xin ai hoặc là mình phải đi tìm mà nó ra. Bây giờ mình có làm được rồi á, đương nhiên là mình không có được yên đâu. Ông trời ông sẽ cho mình làm mà mình không có thì giờ nghỉ. Cái đó là đúng là cái của Thượng Đế cho. Còn mình đi làm á, nhiều khi nó đi sai đường mình không ai, mình tu không có đủ, mình không có dành thời giờ tu nhiều, nghiệp lực của mình chưa có giải. Mà mình nhảy vô mình muốn làm việc đạo, thì cái đó trong Phu Vi đã thấy nhiều rồi. Trong Phu Vi thấy rất nhiều, nếu mà các bạn theo dõi các những cái sự diễn tiến trong Phu Vi thì các bạn thấy rất là nhiều. Nhiều người cũng làm đủ thứ hết trơn nhưng mà tu không có đủ. Rồi tới hồi cuối cùng cũng bỏ. Hay là cuối cùng nó đi theo một con đường khác, nó sẽ hướng dẫn mình đi theo một con đường khác, nó nguy hiểm lắm. Tại vì cái tánh xấu ai cũng có mà mình tu sửa chưa đủ. Mà mình đưa mình đi tới một cái vị trí nào đó thì mình có thể biến chứng, biến thể, nguy hiểm lắm. Mình muốn đóng góp cho đạo thì mình phải lo tu trước cho nhiều, mình tu cho nhiều đi. Ông trời ông đâu có dạy đâu. Những người nào mà xài được là ông xài chứ ông đâu có ông đâu có để yên. Thành ra mình không có lo là mình không có việc làm, chỉ lo mình thiếu tu thôi, mình thiếu điển thôi. Chứ thiệt ra khi mà mình xài được rồi đó, ông trời không có điên, tại cái người mà xài được rất là hiếm. Phải tu đàng hoàng, phải dành thời gian tu, dốc lòng tu đàng hoàng, chứ đừng có lo làm quá mà quên tu là chết á. Thì giờ phải dành cho việc tu, nhất là giai đoạn đầu là cần phải tu nhiều lắm. Chứ đừng có ham làm quá mà thời gian bỏ.
Em hỏi câu nữa, tức là thầy có nói, tức là khi mà mình sai lạc anh, tức là cái khối khác nó luôn luôn trực chờ một bên ấy, và cứ lệch ra cái là nó điều khiển. Thế vậy thì những cái sự lệch lạc kia thì có thể là đang là đại diện của các khối khác để nó tác động và nó đang quậy phá trong vô vi không anh?
Thì cái đó nó cũng theo một cái định luật trượt hút trượt thanh hòa thanh. Khi mà mình đi vô con đường trượt rồi đó thì cái khối trượt nó hút mình rất là dễ. Khi mà mình hướng thượng thanh đó, thì bề trên sẽ hút mình lên, mình sẽ tiếp tục con đường thanh mình đi. Mà khi mình để cho cái luồng điển mình hạ tầng công tác xuống rồi đó, thì cái khối trượt nó sẵn dưới đây, nó hút mình theo con đường trượt rất là dễ dàng. Nó xui khiến mình vô thất tình lục dục rất là dễ, đâu có gì khó đâu. Cái gốc của mình là từ đó mà. Thành ra chỉ cần mình tuột xuống một cái là nó hút mình qua bên kia rồi. Thành ra nó sẽ bành trướng ra những cái chuyện không hay. Thành ra cái quan trọng nhắc nhở các bạn đạo là nên tu nhiều hơn. Rồi cái sự làm việc trong vô vi để tự nhiên ông trời sẽ chuyển. Khi mà ông chuyển rồi mình muốn từ chối cũng khó. Mình thấy cái chuyện đó mình phải làm, mình cần phải làm, là không bao giờ mình từ chối được. Đừng có lo mà không có chuyện làm, chỉ lo mình thiếu tu thôi. Chỉ lo mình tu không đủ thôi chứ không có lo mình thiếu chuyện làm. Cái chuyện làm trước hết là mình phải làm cho mình. Mình phải làm công quả cho mình. Mình phải lo xây dựng cho mình. Cái chuyện đó là cần thiết nhất. Lo giải nghiệp. Giải nghiệp của mình, ai xuống đây cũng có nghiệp lực. Phải lo giải cho nó ổn hết rồi đó. Thì lúc đó mình làm việc gì cũng dễ, không có khó. Phải lo giải cái nghiệp của mình, lo sửa mình, lo xây dựng, là làm công quả cho chính mình trước, công quả cho lục căn lục trần, giúp đỡ tụi nó, phải hỗ trợ cho tất cả vạn linh trong này nó tiến lên đó. Thì cái đó cái gì cũng cũng được hết trơn á, phải không? Thành ra mình đừng có sợ, lo tu nhiều đi, thì lúc đó mình làm á mình không có bị đi sai đường. Còn mình thiếu tu á là dễ bị lạc đường, nó lái qua chút xíu là mình tiêu, mình thiếu tu mình chịu không có nổi đâu. Cái tu mình làm việc đạo cũng có thử thách chứ, đâu phải không có. Làm việc đạo cũng có thử thách chứ. Nhưng mà nếu mà mình không có tu mình đâu có qua nổi. Phải không? Mình bỏ, mình chán, mình bỏ. Mình nói sao tôi tu nhiều quá, tôi lo tôi làm việc đạo đủ thứ mà tôi gặp như vậy, mình không hiểu. Vậy mình thiếu tu. Rồi, còn gì nữa không?
Nào Nga bảo chỉ lo thiếu tu thôi. Nga viết đây chỉ lo thiếu tu, không làm mà muốn có ăn thì chỉ có ăn đòn.
Ra cái bổn phận mình xuống đây để tu, lo sửa mình và tiến hóa. Rồi tùy theo cái sự tiến hóa của mình á, thì ông trời ông sẽ sắp đặt cho mình để có cơ hội vay pháp trả pháp. Nghe không? Còn bây giờ mình muốn ảnh hưởng người ta mà mình không tu là mình lấy cái gì ảnh hưởng? Mình đâu có thực chất, mình đâu có thanh điển, mình đâu có từ quan đâu mà mình ảnh hưởng được ai. Công việc làm của mình nó cũng không có hữu ích. Mình tu đi rồi mình thanh nhẹ đi, mình làm việc không phải, đâu phải mình làm việc mình.
Anh Bảo cho em hỏi tí anh Bảo.
Dạ.
Ví dụ như mà chủ nhân ông thương đó mà lục trăm lục trần nó chưa thương, thì chưa thương trọn vẹn thì phải làm sao?
Chủ nhân ông thương cái gì anh?
Mình chủ nhân ông thì thương rồi đó, nhưng mà lục căn lục trần đôi khi nó chưa thương trọn vẹn, nó chưa thương được, thì mình bây giờ mình phải làm sao?
Thương cái gì, thương ai?
Ví dụ như mình thương chúng sinh, hoặc là mình thương trong người thân trong gia đình mình vậy đấy. Hoặc là cái mình chưa thương được ấy.
Tại vì
chẳng hạn như mình muốn thương mà chưa thương được.
Chưa thương được á, tại vì á bên trong mình nó chưa có thống nhất, nó chưa có đồng nhất. Nghĩa là mình tưởng là bên trong chỉ có một mình à. Nhưng mà thiệt ra mình sống trong một cái quốc gia lớn rộng ở bên trong này, nó rất là nhiều người. Mà nó đi chưa có đi tới chỗ hiệp nhất. Nghĩa là ở dưới nó chưa có hiểu á, phần hồn nó không có đồng, nó không có đồng trình độ với phần hồn. Cho nên nó có sự cách biệt. Nhiều khi mình muốn làm một chuyện nhưng mà ở dưới này nó không làm được. Nó không làm được là tại sao? Không phải là gì? Tại vì nó không hiểu. Nó còn tâm tối, nó không hiểu. Nó chưa có được chủ nhân ông ban bố cho nó cái sự sáng suốt để cho nó hiểu, cùng hiểu với chủ nhân ông. Cho nên nó mới có sự mà nhiều khi mình thấy trong người mình làm như nó có hai con người, một bên muốn, một bên nó không muốn. Đó, cũng như cái trường hợp của anh nói là phần hồn muốn, nhưng mà dưới này nó chưa có muốn. Là tại vì nó còn tâm tối, nó chưa đi tới cái chỗ hợp nhất, nó chưa mở được cái thức hòa đồng của nó, nó chưa có đồng nhất. Bây giờ mình phải làm sao mà mình hiệp nhất được phần hồn với lại lục căn lục trần vạn linh trong này, nó đi tới đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nghĩa là nó cùng một tiếng nói. Một tiếng nói ra ở dưới đồng hưởng ứng, thì lúc đó mình mới đi tới làm chủ, tự chủ được lấy mình. Còn khi mà mình thấy nó còn sự giằng co là mình chưa có làm chủ được mình. Mà bây giờ thầy có dạy một cách để đưa nâng cao cái trình độ hiểu biết của phần hồn và vạn linh lên, là bằng cách là mình phải niệm Phật, dạy cho nó niệm Phật chứ không phải là mình niệm Phật. Nếu mà mình niệm Phật không, một mình phần hồn niệm Phật không á, là chắc chắn sẽ thất bại. Cho nên thầy mới ra cái cách mà để luyện niệm Phật á, để dạy cho lục căn lục trần nó niệm Phật. Mà khi mà nó biết niệm Phật rồi á, mình nói nó hiểu, mình nói chuyện đạo nó nghe, mình nói phải quấy nó nghe, nó không có chống đối nữa. Thì lúc đó khi mà nó hiểu đạo rồi đó, thì nó sẽ hỗ trợ cho phần hồn tiến trên con đường đạo hơn, thay vì nó lôi kéo cái phần hồn trở ngược xuống như hiện tại. Mình dắt nó, mình phần hồn nhắc nó đi theo con đường đúng, nhưng mà nó không hiểu. Nó không hiểu đạo là gì, nó chỉ thấy cái chuyện bên ngoài hồi đó giờ phần hồn dạy nó cái chuyện hướng ngoại, chuyện có trước mắt, cái chuyện gì rờ mó được là cái chuyện đó đúng, còn những cái chuyện gì mà mơ hồ của tâm linh là chuyện nó không có gì mà tin được hết trơn á. Thành ra nó không có theo. Thành ra bây giờ mình làm sao mà mình niệm Phật, mình ráng tu nhiều để mình thống nhất, mình dạy dỗ cho nó những gì chủ nhân ông học đạo được, truyền bá cho lục căn lục trần. Đó là mình đang làm phước cho nó, mình đang làm công quả cho nó. Ngày nào nó sáng suốt á, lúc đó anh muốn gì nó làm với nó. Mà nó muốn làm gì nó phải hỏi ý anh. Còn nếu mà bây giờ nó còn làm càng làm bướng, nó không hỏi ý chủ nhân ông, lát làm cho chủ nhân ông ăn năn sám hối là nó chưa có đi tới cái chỗ mà mình tự chủ được. Mình có một cái quốc gia mình làm chủ nhưng mà mình chưa có làm chủ được. Nó còn loạn với nó còn biểu tình, nó còn chống đối, nó còn xúi dục. Chưa kể những phần tử mà mình đem vô mỗi ngày nữa. Thành ra cái công chuyện của một cái người mà tu á là làm không có hết. Làm ở trong cái tiểu thiên địa này làm không có hết. Nhiều chuyện phải làm lắm, chưa kể mà cái chuyện của ông trời, ông bắt mình phải ăn ngủ bài tiết mỗi ngày, phải làm việc cho ông nữa. Thành ra mình không có rảnh đâu, không có rảnh đâu mà đi lo chuyện bên ngoài, không có rảnh đâu mà lo chuyện của người khác. Cái người mà còn lo chuyện người khác là cái người nó rảnh rang lắm, rảnh rang là cái người không biết tu, người không có hiểu đạo. Khi mình hiểu đạo rồi cái thời gian không có đủ cho mình lo cho cái sự tiến hóa của vạn linh và giúp đỡ mọi người. Cái thời gian mình càng ngày nó càng hiếm, không có thì giờ đâu mà đi nói chuyện người ta. Chuyện mình lo không xong nữa, nói chuyện người ta. Khi mà mình còn thị phi, còn đi nói chuyện người khác, còn lo cho chuyện người khác, là cái người đó chưa có hiểu đạo. Có thì giờ mà không biết làm gì, làm những chuyện không cần thiết, hay gì làm chuyện cần thiết. Rồi, các bạn còn gì đóng góp nữa không?
Cảm ơn anh Bảo nha.
Dạ, cảm ơn anh. Các bạn thấy khi mà mình đặt câu hỏi ra, nó có nhiều đề tài, nó thay đổi, nó đỡ nhàm chán hơn, phải không?
Đúng ạ.
Mình nên có những cái buổi mà để trao đổi như vậy, nó cũng tốt hơn. Nó sẽ giải tỏa mà nó khai mở cho mọi người cùng học. Rồi, nếu không các bạn không còn câu hỏi nữa thì mình trở lại cái tuần báo ha. Khi nào có câu hỏi thì cứ hỏi nha. Câu thứ nhất, ngày 6 tây tháng 9 1994, làm người tâm không minh, trí không sáng thì phải làm sao? Tâm không minh, trí không sáng thì phải làm sao? Làm người mà tâm không minh, trí không sáng.
Mình tu xin đóng góp. Em xin đóng góp câu hỏi số 1 này là làm người mà tâm không minh, trí không sáng là do cái mình vẫn bị kẹt, mà mình cái luồng điển nó vẫn còn ở cái tầng thấp, nó không thông được, không đi lên được lên trên, cho nên là mà nó trí nó không sáng mà tâm nó không minh là nó hay bị gặp cái tai nạn bất thường. Nhưng mà mình muốn tránh được những cái đấy thì mình phải thực sự hành pháp đứng đắn. Cái thứ nhất là mình phải soi hồn để cho nó ổn định cái thần kinh khối óc, mà nó khai thông được khối óc thì nó mới phát triển được. Đồng nghĩa với cái soi hồn là mình phải pháp luân thường chuyển để mình khử trược lưu thanh để nó khai thông cái ngũ tạng của mình, thì tất cả cái luồng điển của mình nó phát triển đi lên được, thì nói chung thì mình mới hiểu biết được cái tâm của mình nó minh, nó mới sáng suốt được, mà cái trí của mình nó mới sáng, nó hiểu biết được hết mọi vấn đề, hoặc là những cái gì cần mà cái gì không cần. Chứ còn bây giờ mà mình vẫn cứ không làm cho khai thông cái ngũ tạng cũng như cái thần kinh khối óc thì làm sao mà minh tâm được, mà trí sáng được. Xin hết.
Cảm ơn anh, có ai đóng góp thêm không? Thì bây giờ mình có cái pháp. Cái pháp là một cái phương tiện. Rồi bây giờ mình có một cái tâm. Cái tâm mình hướng thiện hay là hướng ác. Nếu mà mình không thức tâm á, một mặt mình vẫn hành pháp, nhưng mà một mặt mình, cái tâm mình hướng hạ, mình đi vô những con đường tội lỗi, mình đi vô con đường tâm tối, thay vì mình buông bỏ những cái chuyện đời để cho cái tâm mình nó càng nhẹ hơn, thì cái pháp nó mới hỗ trợ cho mình đi tiến nhanh được. Cái pháp mình mượn để quét rác, nhưng mà ban ngày là mình đem rác vô, thì cái pháp này làm sao nó làm nổi, làm sao mình làm nổi, phải không? Thành ra cái vấn đề là cái pháp là cái phương tiện. Nhưng mà cái người mà làm chủ là phần hồn phải có cái tâm. Cái tâm phải thức tâm để mình hướng. Thành ra cái người tu vô vi mà không ý thức được, mình tu vô vi để cho mình được thanh nhẹ, để cho mình hướng về cái sự thanh nhẹ, để mình buông bỏ những cái sự động loạn ở cuộc đời để cho mình hướng về thanh nhẹ, thì lúc đó cái pháp nó mới hỗ trợ cho mình nhiều. Còn bây giờ mình vẫn hành pháp, nhưng mà mình không thức tâm, cái chuyện đời động loạn mình vẫn đem vô cái tâm của mình không biết cái đó là rác, mình cứ tiếp tục mình đem vô vậy, như vậy hoài á, thì cái pháp này làm sao mà nó đủ sức, mình làm sao mà mình đủ sức mình hành cái pháp này mà để giải ra hết. Một mặt á, thì muốn giải nhưng mà mười mấy tiếng trong ngày á, thì mình đem vô đâu có pháp nào mà chịu nổi. Thành ra cần nhất là mình phải thức tâm, mình biết là mình tu vô vi là mình phải hướng về cái thanh nhẹ, buông bỏ sự động loạn, hướng về thanh nhẹ mới là người tu vô vi. Còn mình tu vô vi tối thì mình ngồi thiền, nhưng mà ban ngày á, mình rước sự động loạn, mình không có buông bỏ nó, không có để nó bên ngoài mà mình rước vô tâm. Rồi mình không có hướng về trời Phật, mình không có niệm Phật, làm sao mình hướng về trời Phật, thì làm sao mình tiến được. Mình cũng mang tiếng tu vậy, tôi là tối nào tôi cũng thiền vô vi hết, nhưng mà trong ngày động tới là tôi rước, tôi cứ tâm tôi là hướng ngoại, chuyện động tới là tôi cứ rước, rước vô hết, tôi không có hướng về trời Phật, không có niệm Phật, không có biết hướng về sự thanh nhẹ, thì làm sao mà mình tiến được. Mình không có tiến được, thành ra nó nguy hiểm ở chỗ đó. Thành ra khi mà mình bước vô tu vi là mình phải biết mình là bỏ động tiềm tĩnh. Khứ trượt lưu thanh là mình bỏ cái trượt để mình giữ cái thanh, chứ không phải là mình ôm động tìm, mình ôm động bỏ tịnh. Đó là mình đi ngược đường. Thành ra cái căn bản của người tu mình phải biết như vậy, phải coi chừng cái tâm của mình. Mình phải có những cái nguyên tắc như vậy thì mình mới giúp cho nó tiến được. Thì khi mình nhờ vậy đó, khi mà mình vô mình ngồi thiền á, mình mới dễ thanh nhẹ được, mình mới hướng về cõi thanh nhẹ về trên được. Chứ không ấy, nhiều khi mình vô ngồi thiền còn nhớ chuyện đời không à, đâu có đi đâu được, luồng điển không có xuất phát được, luồng điển không có xuất phát được, đâu có thể gọi là pháp. Pháp là khứ giả mà, là cái luồng điển nó xuất phát đi lên, mà cái tâm mình hướng về cái chuyện ô trượt thì khi mình ngồi thiền cái luồng điển đâu có xuất phát đi lên được, không có phóng, không có thoát ra ngoài được. Thành ra cũng như là hành pháp mà như cũng như là không có hành pháp, tại cái luồng điển không khứ giả mà cái luồng điển đi không được, luồng điển nó lo nó ôm chuyện đời nặng trược quá nó đi không được. Rồi các bạn nào đóng góp thêm không?
Em hỏi một chút để cho anh trao đổi cho nó mở rộng ra, tức là tâm minh trí sáng, tức là hai cái luồng điển của mình hội tụ đi lên thì nó sáng. Nhưng mà cái đấy thì nó liên quan thế nào đến những cái nghiệp lực, với tất cả những cái vấn đề trần gian, nó là cái hữu hình này, mà trong khi đó những cái kia là cái gốc của nó thì nó lại là điển.
Bây giờ cái nghiệp lực á, ai xuống đây nó cũng có cái nghiệp lực. Cái nghiệp lực là nó trì kéo mình, nó giữ cái chuyện mà mình phải lo. Mà mình càng nhiều chuyện lo chừng nào á, cái nghiệp lực nó càng lôi kéo mình chuyện đấy. Mà mình tu á thì mình phải vô mình tháo gỡ từ từ, nghĩa là mình phải trở về cái sự quân bình của mình. Mình phải mượn cái pháp thiền này để cho nó khai mở bên trong. Mà nó khai mở bên trong nó như lúc giai đoạn đầu á, nó lập lại trật tự của cái thể xác, của sức khỏe. Giai đoạn thứ gì nó lập lại trật tự của cái bên trong mình, cái ngũ tạng của mình á. Thì khi mà nó lập lại, khi mà mình lấy cái ví dụ một cái người mà người ta muốn dọn nhà, cái nhà người ta bê bối quá, đồ đạc tùm lum. Bây giờ tối thì họ sắp xếp đồ đạc, nhưng mà ban ngày đã đem mấy cái thứ không cần thiết vô nhà nữa. Thì tự nhiên cái nhà không có bao giờ mà sắp dọn xong hết. Mình sắp dọn xong cái nhà mình nó mới sạch sẽ, nó mới sáng. Lúc đó mới cái trí nó mới minh, cái nhà mình nó gọn ghẽ, nó mới có ánh sáng. Còn cái nhà mà nó bê bối là nó không có ánh sáng, thì giống như căn nhà của mình ở vậy thôi. Thì bây giờ mình quan trọng á, là mình thiền á, là mình phải đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, không có đem vô nữa. Thứ nhất là phải bế quan, mấy cái cửa là phải đóng hết, răng kề răng coi lưỡi niệm Phật là để đóng cửa. Mặc dù mà vẫn nhìn, vẫn thấy, vẫn nghe, nhưng mà lúc đó nó chuyển hướng là thấy để thức tâm, nghe để thức tâm, nói để thức tâm, gửi để thức tâm. Chứ không phải là thấy để mê, nghe để động, nói để ác, không? Gửi để mê, không phải cái đó. Mình thay đổi hết, chuyển đổi cái bộ phận cho nó đúng như cái chuyện mà ông trời ông muốn mình làm. Ông cho mình tứ quan là để cho mình học hỏi, mình thức tâm, mình đọc kinh vô tự, chứ không phải là để cho mình mê. Thì bây giờ mình muốn bớt mê là mình phải lo hướng quay về bên trong, mình lo mình học đạo, đóng cửa lại niệm Phật cái đó, rồi tối giải ra từ từ cái nhà nó sạch, nó mới sáng. Cái nhà mà dơ giấy đâu có sáng được. Chụp ra cái trí nó sáng, cái tâm nó dồn vô, nó thấy rõ ràng. không có gì mà lộn xộn, còn căn nhà mà bỏ đồ tùm lum là la, vô là thấy mệt rồi, vô là thấy cái tâm mình nó cũng rối loạn theo rồi. Còn cái nhà mà trật tự vô mình tự nhiên thấy thoải mái, sáng sủa. Là nó cũng vậy thôi, mình lấy cái căn nhà là mình dễ thấy nhất là cái tâm của mình như thế nào. Khi mà mình dọn dẹp được, mình khai mở được cái tâm trí mình, khi mà mình không có đem cái rác rưới vô nữa đó, thì lúc đó mình mới thanh lọc cái ngũ tạng của mình được. Mình mới từ từ mình giải nó trượt nó ra, mình mới thanh lọc cái lúc đó nó đầu nó vô đó. Thì nó mới khai mở, nó khai mở nó mới phát sáng. Khi mình đi tới cái giai đoạn mà phát sáng là ngũ tạng nó đã thông rồi, cái ngũ uẩn đã thông trước rồi, đem cái luồng điện của ngũ tạng lên, lúc đó nó thừa tiếp dưới bên trên, thì cái nhà nó cũng như là mở cửa sáng rồi, chỉ tiếp điện của bên trên xuống là chỉ có sáng sủa thôi, chứ đâu có mà động loạn nữa. Còn mà cái nhà mà nó không có lập lại trật tự thì không có thể nào mở được cái cửa thiên môn ở trên đó. Thành ra không có thừa tiếp được cái thanh quang ở bên trên. Thành ra cái nhà mình vẫn sống trong cái bóng tối, thành ra trí mình không sáng, tâm hồn mình. Khi mà mình mở được cái bộ đầu của mình đó, cái gì mình cũng hiểu, cái gì cũng sáng, tùy cơ ứng biến, lúc nào cũng hợp thời. Là mình cần là bên trên chiếu cho mình. Mình khỏi phải lo. Là mình phải mở được cái trung tâm bộ đầu của mình. Nhưng mà muốn mở được thì là phải thanh lọc. Thanh lọc là đừng có đem rác nhiều, buông bỏ từ từ bỏ bớt. Thì lúc đó cái luồng điện mình nó nhẹ, nghiệp lực mình cũng giải, không cái chuyện gì không cần thiết lắm thì không nên ôm. Mình ôm cái chuyện đời nhiều quá, nhiều khi mình muốn xây dựng cái chuyện đời nhiều quá thì mình sẽ lo, cái đó là cái nghiệp lực nó lôi cuốn mình, thì mình không có thể nào thanh nhẹ mà dồn hết lên cái trung tâm bộ đầu. Mà không dồn lên đó thì không có thừa tiếp được, không có hòa với cái thanh khí điển của bề trên thì khó mà sáng xuống, lúc nào cũng động. Sống ở ngay có cái phàm tâm thì lúc nào cũng động, chuyện gì cũng mê cũng chấp, chuyện gì cũng lo cũng sợ. Mà mình hiểu đạo là đâu có gì đâu, thế gian này là vua nan sự, cái gì cũng không, mà mình đâu có mất cái gì đâu mà mình sợ. Chứ mấy người nhà giàu thường thường sợ lắm, tại vì giác kho, nhưng mà cái kho đó tới ngày đi đó là phải trả lại hết cho ông trời, không có mang theo được một đồng xu nào qua khỏi quả địa cầu này nếu mà không biết chuyển ngân qua cái ngân hàng của ông Thượng Đế. Có nhiều người thức tâm á, thì lớn tuổi rồi thấy là mình cũng không còn bao nhiêu năm á, lo chuyển tiền đi qua cái ngân hàng của ông Thượng Đế bằng cách làm phước, giúp đỡ những người thế thiên hành đạo, giúp đỡ những người đang cần, giống như ông Thượng Đế mà ông muốn mình làm cái chuyện đó mà mình không chịu làm. Bây giờ mình lớn rồi, mình thức tâm rồi, nói tiền này mà không chuyển đi á, mai mốt bỏ lại đi hết, không có ích lợi gì cho phần hồn hết trơn. Cần người mà biết chuyển tiền qua ngân hàng của ông Thượng Đế thì không có lo cho tương lai, biết cấy phúc điền thì cái ruộng phước lúc nào nó cũng là đầy lúa hết, lúa phước. Thành ra mấy người lớn tuổi mà tiền nhiều quá phải coi chừng, giữ nhiều quá là trả lại hết cho ông, không được gì hết. Ổn là chuyển đi lẹ lẹ đi, chứ đâu biết mình lớn tuổi rồi, đâu biết ông chuyển đi, ông kêu đi lúc nào, chuyển được nhiều chừng nào thì cái ruộng phước của mình sẽ càng nhiều nhiều phước chừng nấy. Phải là cái phúc điền đi. Mấy người mà 60-70 trở lên là không có biết ông kêu lúc nào. Mình phải đo làm phước, có bao nhiêu tiền làm phước đúng như kim tiền mẫu mẹ muốn á, mượn cái tay mình để làm phước, để cứu giúp những người đau khổ. Cái đó là thế thiên hành đạo. Mình muốn làm chuyện đó hay là mình muốn làm người gác kho? Gác kho thì tới hồi ông xong mãn khóa rồi đi, để cái kho đó lại cho ông. Phải không? Thành ra có tiền cũng là một bài học mà phải thức tâm. Chứ không phải có tiền là sướng đâu. Có tiền mà trở thành người gác kho là khổ lắm. Ông trời không cho có tiền nhưng mà mình không thức tâm, mình thành một người gác kho là mình khổ lắm á. Lúc đó phần hồn nó sẽ đau khổ lắm. Rồi xuống dưới hỏi sao tiền của Thượng Đế cho con làm gì? Dạ con để đó, con gác, con để dành cho xài suốt kiếp mà con đâu biết là Thượng Đế kêu con đi sớm vậy. Nguy hiểm lắm nha, phải coi chừng á. Lúc đó là phải lo mở tâm ra làm phước, chứ đừng có để thành người gác kho uống một kiếp người. Bởi vì thầy nói có tiền.
Em hỏi không nữa, tức là bây giờ, tức là anh nói là cái điển nó sẽ thanh lọc. Ví dụ như mình gặp thầy chẳng hạn là mình được thanh nhẹ lắm. Thế vậy thì cái điển của thầy nó sẽ thanh lọc cho mình rất là nhẹ. Thì cái vậy thì nó có cái sự công bằng không anh? Hay là cái đấy nó là một cái sự tu dùm như thế nào?
không có tu dụng được. Cái đó là cũng như là bây giờ mình gần một cái ánh đèn mình sáng để cho mình thấy mình về mình sửa thôi. Còn nếu mà mình không sửa nó cũng trở lại là tâm tối, chứ mình gặp thầy mình về mà mình không tu thì mình cũng trở lại là mình thôi chứ gì. Ông cũng như là bây giờ cái đèn, ổng là cái đèn sáng, mình là cái, mình chưa có đèn, mình tới gần cái ánh sáng tự nhiên mình thấy à, mình thấy mình thức tâm, mình thấy cái tâm mình còn dơ giấy, mình thấy có còn nhiều chuyện phải sửa. Nhưng mà cái chuyện sửa đó mình phải sửa chứ ổng đâu có sửa giùm mình. Mình tới đó là cũng như mình mượn ánh sáng để mình thấy mình thôi. Lúc đó mình thấy thanh nhẹ, ai thấy ánh sáng cũng thấy nhẹ, phải không? Mình ở trong bóng tối thì mình thấy mình nặng trược. Nhưng mà mình tới gần ánh sáng mình thấy thấy nhẹ quá. Nhưng mà cái nhẹ đó về mà mình không mượn cái nhẹ đó để mình tu sửa mình á, mình cũng như người kia là mình quan phí cái duyên đó. Như mình gặp thầy là mình được cái duyên để tương ngộ thầy, mình được cái sự ảnh hưởng trực tiếp. Tại khi mình gặp thầy là có cái từ quan của thầy ảnh hưởng mình. Mà mình về phải mượn cái trớn đó để mình tu tiếp á, thì mình được tận hưởng cái tự quan của thầy. Còn nếu mà bây giờ mình tới gặp thầy tự quan, tôi thấy thanh nhẹ quá nhưng mà tôi về tôi không tu, sau đó mình cũng sống lại bình thường, quên đi, thì đã uổng công. Mình thiếu nợ một mặt đó là thiếu nợ tâm linh không trả, tại mượn cánh đèn nó phải trả chứ. Nhưng mà mình không tu lấy gì trả đi, nợ càng ngày càng nhiều hơn nữa, món nợ tâm linh nó lấy gì trả. Mình được nghe những cái triết lý cao siêu là mình có được, mình đã có một món nợ tâm linh rồi, mà mình không đáng tu, mình lấy gì mình trả cái món nợ tâm linh của mình. Thành ra không phải là phước đâu, phước là người nào biết tu. Có nhiều người người ta chưa có gặp thầy, nhưng mà người ta nghe ban thầy, người ta ráng người ta tu, người ta còn hơn mình tu, gặp thầy mấy chục năm mà mình cũng còn thua người ta. Thấy không? Có những trường hợp vậy, nhiều người chưa bao giờ gặp thầy hết. Chỉ nghe băng giảng của thầy thôi mà họ thức tâm, họ lo tu, họ học đạo, họ còn hiểu rõ hơn mình bây giờ, họ còn đi xa hơn mình. Bây giờ mình còn phải học lại họ nữa. Cái đó mình có thấy rồi đó. Thành ra không phải gặp thầy là cái phước thiệt. Không bao biết kiếp người làm sao mà gặp được mà ông Phật sống tại thế gian. Mình giờ đi lên trên, nếu mà mình lên trên được không chắc gì mình gặp được Phật ở trên, đâu phải dễ tới gần. Cái luồng điển mình không có đủ, mình đâu có tới được, đâu có nói chuyện được, đâu có trao đổi được. Mà mình ở thế gian trong kiếp này, mình gặp ông Phật cũng xuống dưới gần mình có thể nói chuyện được, trao đổi được. Mà mình không có mượn cái ảnh hưởng đó để cho mình ráng cố gắng tu nhiều hơn, là mình thấy mình phước hơn bao nhiêu người, biết bao nhiêu tỷ người. Mình là trong những người có phước nhất, mà mình không biết nghĩ tới cái đó để mình dốc lòng mình lo tu. Cái đó mình quan phí cái thời gian của mình, uổng lắm. Mình đâu có hơn gì họ đâu. Nếu mà mình trở lại, mình thấy mình nói bây giờ mình kể ra, mình gặp thầy, được nói chuyện với thầy, được đi chơi với thầy, rồi sao? Rồi mình không tu, mình cũng thua những người mà người ta chưa gặp thầy, mà người ta cố gắng người ta tu, đã đi xa hơn mình nữa.
Thầy hay dùng cái từ là tâm minh trí sáng anh. Thế thì nó có là tâm sáng trí minh không anh?
Trí
nó
sáng
có khác
tâm,
nhau.
Trí sáng tâm minh thì trí sáng tâm minh này là người tu mà tu đứng đắn á, trí sáng tâm minh hai cái nó cũng vậy. Trí sáng nó mới minh, nó minh nó mới hiểu rõ. Tâm minh trí sáng là trí sáng tâm minh gì anh, theo anh thấy nó cũng không có thay đổi gì nhiều. Nó hai cái đều đi tới cái sự sáng suốt. Trí sáng tâm minh thường thường hay nói, thầy hay nói với người tu mà thiền đàng hoàng, trí sáng tâm minh. Trí sáng là mình hiểu được nhiều chuyện lắm, tâm minh là mình thấy rõ được thiện là gì, ác là gì, cái chuyện gì mà nó bê bối là mình thấy liền. Cái tâm mình nó không có bị lường gạt được. Thấy không? Thì đó là trí sáng tâm minh, người tu mà đứng đắn là trí sáng. Nhưng mà khi mà nó khai mở rồi á, thì đâu có nghĩ tới sự tâm tối được. Lúc nào cái trí nó cũng sáng mà. Mình nghĩ tâm tối là nó đóng liền. Mình mà hạ để cho nó hạ tầng công tác là nó đóng liền, đâu có thấy sáng nữa. Thành ra thấy người tu á, mà thấy được ánh sáng, người ta quý ánh sáng lắm. Sợ mất ánh sáng thì cái tâm lúc nào cũng sáng. Khi mà cái trí nó sáng, thành ra mình tu cái này để khai mở cái tâm trí của mình. Mà bây giờ mình nhờ niệm Phật nhiều để khai mở cái tâm trí của mình. Rồi còn gì nữa không?
Anh Bảo cho em hỏi anh Bảo.
Ừ.
Hồi đó anh Bảo gần thầy, anh Bảo có nghe nói là hồi những bạn đạo mà học khóa kinh A Di Đà ở Úc Châu á, họ nói là được thầy ứng cho cái cái trình độ tu học được 10 năm, thêm 10 năm nữa, giống như là lúc người ta vô cái khóa đó là trình độ người ta chưa tới cái khúc đó, nhưng mà người ta được thầy cho thêm 10 năm tu học cái kêu bằng cái kết quả, cái công phu gì đó. Có như vậy không anh Bảo?
Anh không có nghe cái đó bao giờ.
Nghe hả?
Anh không có được nghe cái đó. Nhưng mà nói gì nói trình độ là không mua không bán mà làm sao cho được.
Không biết, nhưng mà em nghe bên Úc Châu á, hồi lúc mấy người ở
không biết kinh phải, vậy nhiều khi người ta hiểu mà ta một cái lời nói của thầy, nhưng mà mỗi người ta hiểu mà không có tới. Nghĩa là hiểu mà hiểu không tới thì nhiều khi diễn dịch ra nó có thể sai. Thành ra nhiều không biết cái nguyên văn của thầy nói như thế nào thì lúc đó mình mới mổ xẻ được. Còn bây giờ mình nghe qua một bạn đạo nói là nó qua cái sự diễn dịch của họ rồi. Mà cái sự diễn dịch đó nhiều khi nó không có đúng. Cho nên mình đâu có thể dựa trên cái sự diễn dịch của bạn đạo mà mình nói chuyện tiếp được. Thành ra khi nào mà có được cái sự thâu băng của thầy nói gì đó thì đúng đó mình mới đem ra mình mổ xẻ được. Thì theo anh đó, thì cái trình độ không mua không bán. Nghĩa là cái trình độ nào mình phải làm nó mới có, chứ không có ai cho mình có một cái trình độ đó được. Thành ra cũng như không có ai đem mình đi về trời được hết. Mình phải thanh nhẹ mình mới về trời. Thì có thể là trong cái trường hợp đó, anh suy nghĩ vậy thôi, không có biết cái trúng không. Nghĩa là mình được cái duyên may mà ông thầy ông chiếu độ nhiều. Là khi mình học cái khóa đó là mình được khai mở trí nhiều hơn. Nghĩa là thay vì mình phải mất 10 năm để mình lần mò, mình đi mình hiểu tới đó, mà qua cái đó ông khai mở, ông chỉ điểm cho mình đó, thì mình hiểu nhanh hơn. Nghĩa là cũng như mình rút ngắn được cái thời gian 10 năm mà mình phải lần mò mình đi á. Thì có thể có đây cái đó là cái may mắn của mình, nhưng mà mình rút ngắn vậy đó mình phải tiếp tục mình vun bồi, chứ nếu mà mình ý y mình thả lỏng đó, thì nó thuộc về cái trình độ của mình rồi, mình thả riết là nó đi luôn, bây giờ không còn thấy ai hết trơn, nó là đi luôn, nó là uổng lắm á. Thành ra cái gì, những cái gì ông thầy ông cho mình những cái cơ hội, những cái cơ duyên mà tương ngộ với ông là cái từ quan của ông làm việc hỗ trợ cho mình rất là nhiều. Mà nếu mà mình biết lợi dụng cái đó, mình về bây giờ mình có cái phước mình gặp được thầy hỗ trợ cho mình, bây giờ mình ráng mình tu. Còn nhiều người đó ý lại, ô bữa nay qua tôi gặp thầy nhẹ quá rồi thôi, rồi ngưng tới đó, nó không chịu về, nó ráng nó tu nhiều hơn nữa thì nó uổng đi. Thì được chiếu lúc đó thôi, được hỗ trợ lúc đó thôi, nhưng mà mình thả lỏng thì nó tuột xuống. Chứ đường đạo mình cũng như leo núi vậy, mà mình thả nó tuột xuống à, thì nó tuột về mà thả riết nó tuột xuống thì cũng như không, cũng trở về zero thôi. Nhưng là giờ phút này cũng không được gì. Nếu mà mình tiếp tục thì mình được rút ngắn con đường đi. Nhưng là thay vì mình phải bỏ 10 năm lặn lội mình mới hiểu được cái đó, mà gặp ông thầy ông cái khóa đó là ông khai mở rất nhiều, ông cắt nghĩa nhiều chuyện mà mình thâu thập được. Nhờ cái công phu của mình thâu thập được thì mình rút ngắn con đường đi của mình. Cái trình độ là mình không mua không bán, nghe là ông Phật ông cũng không cho mình được, mà ông trời cũng không cho được. Ông cho mình xuống đây để mình học hỏi, mình tiến hóa, mình có cái trình độ, có thực chất của mình để mình tiến hóa mà mình đóng góp, chứ không có ông Phật nào cho mình, chỉ hỗ trợ cho mình, soi sáng cho mình để mình thấy đường đi thôi. Mà mình phải đi, mình phải sửa, mình phải tiến, không ai đi giùm mình hết. Nếu mà cho đi giùm mình, cho mình xuống đây làm gì? Xuống đây để mình học dũng, mình đi trở về mà. Thành ra mình trở về là phải có thực chất, là cái trình độ là do mình gặt hái, chứ không ai cho mình được. Có thể giúp đỡ mình bằng cách soi sáng cho mình thấy rõ con đường đi, bằng cách khuyến khích mình thì có, cái đó thì có.
Bảo cho con hỏi cái. Dạ, chú Bảo ơi, cho con hỏi cái là giống như chú Bảo với anh Thanh á, là cũng rất là nhiều năm mà mình cũng phục vụ trong vô vi á. Thì con muốn hỏi là giống như có lúc nào mà mình cảm thấy là mình bận rộn cái việc đạo quá, mình bị mất cân bằng, mình không thể nào mà giống như mình cảm thấy là mình muốn buông cái chuyện đó để vào mình quay vào trong mình lo cho mình thôi, kiểu như vậy đó.
Cái trường hợp của anh thì anh không có bị cái vấn đề đó, tại vì anh đã phân ra cái giờ nào mà anh hành thiền á là cái giờ hành thiền, giờ nào làm việc là làm việc. Thành ra anh không có bị mà hai cái mà nó chèn vô nhau nó làm anh mất cái giờ thiền. Anh không có để cho nó lấn qua cái giờ mà thiền của anh. Cái giờ thiền là ấn định một ngày mấy cử là mấy cử. Sáng dậy phải thiền sao, trưa thiền sao, tối phải thiền sao, giờ nào giờ niệm Phật nó có. mình có cái trật tự rồi á thì mình không có bị lấn. Khi mà mình không có trật tự á, mình dễ bị lấn. Thành ra cái trật tự tâm linh á, là mình phải sắp xếp cái chương trình của mình trong ngày á, là cái trật tự về tâm linh. Thì lúc ra ngoài những cái giờ đó, giờ rảnh làm cái gì chuyện đạo. Tại vì lúc mà anh làm chuyện đạo là anh cũng đang học đạo. Chứ không phải anh làm chuyện đạo mà anh quên đạo, phải không? Giờ mỗi ngày anh lo lọc băng, cắt băng. Đang nghe thầy, đang giảng không, đang học không, chứ đâu có giờ nào nghỉ đâu. Ngày là học 8 tiếng, đâu có nghỉ. Ra ngoài cái giờ công phu, giờ làm việc của anh là cũng là giờ học đạo. Ngoài ra có những cái chuyện linh tinh là những cái chuyện khác mà nó không dính líu tới đạo là cái giờ đó anh đang huấn luyện lục căn lục trần của nó, cho nó làm việc, để nó học nhịn nhục, để nó thức tâm. Ví dụ giờ lo đi in sách, đi gửi sách, đó, cái đó là chuyện nó không có dính tới tâm linh, nhưng mà nó cũng dính tới tâm linh là mình đang đóng góp cho đạo pháp, nhưng mà mình bắt lục căn lục trần nó làm. Và bây giờ ngồi làm việc ở đây, ngồi cắt băng, lọc băng, cũng bắt lục căn nó làm. Thành ra trong lúc mà nó làm vậy, nó cũng học đạo, nó cũng thức tâm. Thành ra nó không có phá anh nữa. Thành ra anh đỡ hơn, anh khỏi phải chống đối với tụi nó. Mà cái giờ anh có lập lại cái trật tự rồi. Nó biết tới giờ đó, sáng dậy trước khi mà nó ăn sáng, nó phải ngồi, bước xuống giường là nó phải ngồi thiền. Rồi nó mới đi ăn sáng, nó mới làm việc. Rồi trưa cũng vậy, nó muốn ăn cơm trưa, nó biết là nó phải vô ngồi thiền, nó mới đi ăn cơm trưa. Nó làm tự nhiên thôi. Mình khỏi phải thương lượng với nó. Đâu cần phải. Tối giờ đó là phải niệm Phật, là cứ niệm đi. Có gì đâu mà phải bận rộn. Tại mình có sắp đặt cái trật tự cho nó, thì nó theo cái trật tự của mình. Còn mình không có trật tự, mình không có chương trình, mình không có thời khóa biểu á, thì nó lái mình được. Thành ra mình phải ăn thua cái đầu óc của mình, phải sắp đặt trật tự cho nó. Nó cái loại chậm tiếng là phải có trật tự, phải có chương trình. Thì không phải đi loạn là muốn làm gì làm giờ nào, bữa nay muốn làm giờ này, mai muốn làm giờ kia, không được, tới giờ đó phải làm. Thì lúc đó mình không có bị nó lấn. Mà cái đó là do cái công năng tu học của mình rồi, mình mới sắp đặt như vậy. Nhưng mấy người mới cứ thả lỏng là nó lấn á. Thì nó ghê lắm. Nó lấn mình, nó kéo.
Vậy còn những cái lúc mà ví dụ như là khi mà còn thầy á, thì khi mà chú làm thì có gì khúc mắc chứ có thể hỏi thầy. Nhưng mà ví dụ như khi mà không còn thầy á, khi mà mình đối diện với một cái vấn đề gì mà nó khó xử lý quá, thì mình phân vân quá, thì mình phải làm sao để mà mình đưa ra một cái quyết định cho nó đúng?
Thì bây giờ mình phải, bây giờ hồi đó có thầy á, thì cái gì mình bí mình hỏi ổng, thì ổng chỉ cái là mình đỡ bị tránh những cái sai lầm việc đời cũng như việc đạo. Hồi đó có lúc chú cũng bắt chước mấy tụi bên đây đi làm, mới vô mấy năm mình muốn đổi hãng khác để học hỏi nhiều hơn, lương nhiều hơn. Nhưng mà khi mà xong hết mấy cái phỏng vấn rồi, 7 cái phỏng vấn ok rồi, hỏi thầy con nên đổi không, thầy nói không. Nói mình phải đi tu, mình phải học cái chữ trung tín, mình làm hãng nào mình làm đó, làm cái chết luôn chứ không mà thay đổi như mấy tụi kia. Mấy tụi nó đổi là nó tiến quá, mỗi lần nó tiến lên, nó về đời đó, nó có sự thay đổi tiến quá. Nhưng mà về đạo thì nó, mình không nên học như cái tụi nó, mình học cái trung tín nó tốt hơn. Còn mình nhảy bà nhiều khi mình bị học dò, mà mình bị học dò về đời á, nó ảnh hưởng tới con đường tu của mình. Mình cái đời mình bị chế giới á, mình không có được ổn định á, nó sẽ ảnh hưởng tới con đường tu của mình. Thì bây giờ anh nghe lời thầy anh bỏ hết, giữ một khoảng đó tới cùng thôi, thì rốt cuộc anh được sướng rồi. Nó cho anh đi nghỉ sớm, anh có tiền mà anh được nghỉ sớm, anh lo chuyện đạo, thì đó mới thấy là cái sự sắp đặt rồi, nó hay. Nên thành ra cái hồi đó thì hỏi thầy, cũng như hồi đó muốn đi ở bên Pháp, mà muốn đi qua Mỹ sống, hay là đi qua Canada sống, hay là đi qua Úc sống, thì nói đi qua Úc làm gì, muốn làm giỏi bên á, không nóng cho đi. Rồi muốn đi qua Mỹ, nói thôi ở đây đi, ở đây sao mà người ta có khổ giúp người ta, thì ở lại thôi. Ông nghe lời ông, mà rốt cuộc mình về mình ở đây mình thấy sướng, mình được nghỉ sớm, về hưu sớm nè, nó cho mình tiền, cũng như mình đi làm mà mình được nghỉ sớm mấy năm, mình làm chuyện đạo sướng quá rồi. Đã cái đó là cái thời có thầy, thành ra thầy cũng giúp anh nhiều chuyện lắm. Rồi bây giờ không có thầy. bây giờ chuyện không có thầy á thì rất là dễ. Bây giờ mình nghĩ sống theo cái sự sáng suốt và cái trình độ của mình. mình đã tu một thời gian rồi, cái gì mình đưa lên đỉnh đầu của mình lấy quyết định theo cái sáng suốt của mình rồi, mình sẽ chấp nhận mình học cái bài của mình tùy theo cái sáng suốt mình lấy quyết định thôi, tại vì mình không có nhờ ai được nữa. Thì giờ mình có sai thì mình học sai, mình có đúng thì mình được tiến nhanh. Nhưng mà nếu mà mình giữ cái tâm thành mà thẳng thắn một cái đường lối, mình có lập trường á thì mình không có sợ. Mình có cái lập trường, mình biết mình muốn cái gì, mà mình đi cái đường lối của mình đi như thế nào, mình cứ giữ vững cái lập trường đó mình tiến, thì mình không có sợ bị sai lạc. Thì sẵn sàng cũng có bề trên giúp đỡ cho mình đi tìm ra con đường để bề trên sẽ sắp đẹp tùy theo cái tâm của mình. Tâm mình phải ngay thẳng, tâm mình không có được lương lẹo, không có được xảo trá. Đó, cái đó là quan trọng. Mình sẽ sống với cái tâm của mình, sống với cái sự chân thật của mình thì mình không có sợ gì hết. Mình sống với ông trời, mình không có sợ. Chỉ có sợ là mình sống với cái phàm tâm của mình, tham lam cái này đủ thứ đó. Cái đó là sợ, tranh chấp, tham lam, cái đó là không nên. Mình vô con đường đó là nó sẽ hướng sai mình. Khi mà mình bước vô con đường tranh chấp, hơn thua, tham lam thì nó sẽ hướng sai mình. Cái ra đời nó sẽ hướng sai mình. Còn mình giữ một cái tâm quyết định là không có tranh chấp, mà vẫn giữ cái tâm chánh, hy sinh phục vụ, không có sai. Mình có vô hoàn cảnh nào ông trời cũng giúp mình để có những cơ hội để mình phát triển, tại cái tâm mình như vậy mà. Tâm mình là quan trọng lắm, phải xây dựng cái tâm trước. Đừng có lương lẹo, đừng có gì chuyện đời, đừng có xây dựng cái tâm phàm, mà phải gì, xây dựng cái chân tâm thì không sợ. Tới đâu thì cũng có sự phát triển theo đó.
Dạ.
Yeah. Có đường đi rồi. Mình ra giờ không có hỏi thầy, nhưng mà mình thấy rõ là bề trên vẫn sắp đặt có những cái sự phát triển ngoài ý muốn của mình. Cũng như bây giờ mình ngồi nói chuyện ở đây, ai sắp? Ai nghĩ ra? Năm trước đâu có nghĩ ra.
Dạ. Yeah.
Phải không? Bây giờ mình có được cái sự trao đổi hàng tuần như vậy rất là quý. Ở đó vậy, có chỗ nào có vậy đâu, đâu có chỗ nào có được như vậy, mà bây giờ mình có được ở đây mà nói chuyện với Việt Nam với Mỹ thì cái đó là quá siêu rồi. Mà tuần nào cũng học hết trơn, quý biết là bao nhiêu, tuần nào cũng trao đổi hết. Làm gì có chuyện đó, làm sao mình nghĩ trước ra là nó sẽ có như vậy. Nhưng mà cái sự đưa đẩy nó đưa tới nó sẽ có những chuyện như vậy để cho mình cùng nhau tiến hóa. Cái đó là cái sự phát triển của bên trên đã sắp đặt rồi, đâu có gì đâu mà lo.
Vậy là giống như là chú nghĩ là mọi chuyện xảy ra là bề trên sắp đặt,
có sự sắp đặt,
không phải là do cái ý của mình. Con nói giả sử như là năm đó chú muốn đổi công việc, thầy nói là đừng đổi, là chú nghe lời thầy chứ không đổi, thì bây giờ cái con đường nó ra như vậy. Nhưng mà nếu ngày đó chú không hỏi thầy gì hết, tự chú cảm thấy là tôi cần đổi, thì sẽ đi một con đường khác, rồi sẽ học cái bài khác.
Ừ, học bài khác có thể là hơi cam go hơn chút. Thì yeah. May mình biết hưởng những cái gì mình có, là may lúc đó có thầy á, thì mình hưởng được cái hồng đăng đó, mình rút ngắn con đường đi nhẹ hơn chút. Cho nên cũng đi tới mà có sẽ khổ cực hơn chút.
Yeah.
Thành ra mình đi tu là đã gì? Mình tu là mình rút ngắn con đường đi của mình, thay vì mình đi đường dài, đi con đường ngắn thôi chứ không có gì khác. Trước sau mình cũng phải tới đó, nhưng mà bây giờ mình đi thẳng, thay vì mình đi cong cong quẹo quẹo.
Yeah.
Bây giờ mình không tu kiếp này cũng được, cho mình thêm vài kiếp nữa, đi cũng đi vòng vòng mất 60 năm.
Yeah.
Thấy không? Còn bây giờ mình giữ cái tâm á, cái tâm mình mà chánh á, thì luôn luôn mình có sự hướng độ. Quan trọng nhất là cái tâm, mình tu là cái tâm là quan trọng.
Mà chú ơi, mà con thấy là ví dụ như mình mà mình sống bằng cái tâm, mà mình làm việc đạo bằng cái tâm, mình đem từ cái sự chân thực trong cái tâm mình ra để mình phục vụ cho người khác, thì chính vì cái sự quá thật như vậy đó, thì khi mà người ta không hiểu cái đó, người ta đáp lại mình bằng những cái lời nói hoặc là những cái việc làm gì đó, người ta làm tổn thương mình quá đi, thì cái tổn thương nó rất là đau. Tại vì mình đem cái lòng mình ra phục vụ bất vụ lợi, nhưng mà cái họ đáp lại cho mình á, nó rất là phụ bạc. Mình cảm giác cái tình đời nó quá đen bạc đi. Thì con muốn hỏi chú là mình làm sao mình phải nhìn nhận cái vấn đó như thế nào, vấn đề như thế nào để mình vượt qua cái chuyện đó.
Bây giờ mình tu là mình phải hiểu luật trời, mình phải hiểu những nguyên lý, những cái luật trời. Nãy em mới nói là cái tình trời nó đen bạc, ông Thảo mới nói là cái tình trời nó đen bạc, không có đo cái luật tình đời là nó phải đen bạc. Ở dưới thế gian này mình phải gặp những người đen bạc nó mới là cuộc đời. Nếu mà mình không gặp những người đen bạc, cái này là thiên đàng rồi, đâu phải là cuộc đời nữa. Là cái đương nhiên phải có. Mà người tu á là phải học cái gì? Phải học nhẫn. Mình thấy lịch sử của Đức Phật Quan Âm không? Hay bây giờ mình muốn đi theo chân của Ngài không? Mà mình mới bị quan ức lên chút xíu rồi mình nói thôi, quan ức của mình làm cho nó. Bây giờ phản quốc đi theo Quan Âm, đi theo Quan Âm chỗ nào? À, bao nhiêu gương lành để lại cho mình trước mắt mà mình không theo, mình nói ôi trời ơi khổ quá, mấy thôi chút xíu nói bậy nói bạ làm cho mình buồn hết, muốn làm gì bỏ hết rồi, mấy cái tự vô di này không xài được, nó tu mà không xài được, đứa nào xài được hết, đứa nào nó cũng còn tâm phàm phản trắc đủ thứ chuyện hết. Cái dân đâu mà nó nói tu, đâu có thấy tu gì đâu, nó còn thua người đời nữa đó. Mình nói vậy á, nói vậy là mình tự nhiên mình mất cái hạnh đức của một người tu rồi. Còn nếu mà mình giữ được cái hạnh đức của người tu đó, đây là tôi được cơ hội để vô thử thách coi tôi theo đường của Quan Âm được không? Được. Muốn thử thách bao nhiêu cuộc đời là không, mà có phản trắc là cái chuyện bình thường. Tôi đóng góp là cái chuyện tôi phải làm, còn cái người phản trắc là họ phải phản trắc. Thành ra không có gì hết á. Cũng như gió thổi qua đường vậy thôi, không sao. Mình tiếp tục con đường mình để mình điêu luyện cái sự nhẫn nhục của mình. Mình điêu luyện cái hạnh hy sinh của mình, mình điêu luyện cái hạnh Bồ Tát của mình. Thành ra mấy vị Phật đâu có vị nào sung sướng đâu, vị nào cũng bị te tua chứ đâu có vị nào sung sướng đâu, nhưng mà họ qua được cho nên mới họ mới đạt được cái hạnh phúc đời đời. Bây giờ mình muốn cái hạnh phúc đời đời như những Phật, vị Phật đó, thì mình phải đi theo đường đó, là mình phải chịu những cái thử thách đó, không có gì phải lo hết. Đang giờ muốn thử bao nhiêu thử, tôi hiểu đạo rồi, cái đây là phải chấp nhận để mình tiến hóa. Phần nào thích mình thì thích, phần nào ghét mình là phép, nó phải có, cái đó là cái định luật. Cái người phản trắc là phải có, những đệ tử của thầy, thầy cũng biết trước chứ, thầy nó sẽ có nhiều người phản trắc, nhưng mà thầy vẫn chấp nhận, thầy đâu có trách họ, thì tại vì họ cần phải đi học qua cái bài phản trắc đó để họ tiến hóa lên nữa. Thành ra cái con đường nó nhiều con đường đi lắm, mà nhiều người phải đi đường này, nhiều người phải đi đường kia. Cái người bây giờ phải gặp mình đang học bài phản trắc, họ tới họ thử mình thì cái đó là ân sư để cho mình học cái bài để vượt qua cái đó, để mình bước vào con đường của Đức Phật Quan Âm, thì chịu quan ức mà không có thấy quan ức. Hay cái đó là một cái ân sư tới dạy mình, tới độ mình. Họ phải ăn cơm, ăn gạo, tốn biết nhiêu của lại nói bậy nói bạ cho mình vài câu. Cái đó không tốn tiền, họ không có đòi tiền mình. Tới thử thách mình mà không có đòi tiền mình. Thành ra khi mà mình hiểu đạo rồi á, mình phải dạy cho tụi đục căn đục trần của mình. Tại vì tụi nó đâu có hiểu. Nhiều khi phần hồn nói cái hiểu liền, nhưng mà lâu lâu cái tụi này nó nhắc nè, đó, thấy không, thấy tụi vô gì không, phản trắc không hả, không có người nào tốt đâu. Nói cái đạo đạo này hay mà mấy thằng tu vô gì không ăn nào coi được hết. Giờ mình thua người đời, nó nhiều lời đóng tu, nhiều người ta còn thành thật, người ta còn có chân tâm hơn cái đám này. Đó, cái đó. Mà sự thật nó vậy, sự thật nhiều người đời nó còn tốt hơn những người tu, cái đó mình phải nói thật. Chứ không phải là tu mình, nhiều người mình sai lầm là mình vô mình tưởng là người tu nào cũng ngon lành, nó không phải vậy đâu.
Dạ.
Yeah. Mình hiểu được là nó cũng đang tìm đường tu thôi. Nó không có ngon lành gì hơn những người chưa tu đâu. Nhiều người chưa tu á, người ta có tâm thiện hơn những người tu nữa.
Dạ.
Yeah. Mình phải hiểu cái luật đời nó như vậy. Còn mình sai lầm á, là sai lầm, mình vô mình tưởng là vô duyên nào cũng ngon hết, cái mình đụng mình chịu không nổi.
Dạ. Yeah.
Tưởng nào cũng tốt á, không phải vậy. Nó đang sửa nó, nhiều khi nó tu chưa có đủ, nó cũng ngàn quạng, còn hơn những người đời. Bởi vậy nó mới có bài xảo trá là vậy đó.
Yeah.
Hồi nãy Phượng nói cái này để cho người đời, nó không phải đâu, người tu.
Với lại con có muốn hỏi tiếp là cái sự mà khi mà chú làm việc đạo với một số người nào đó, cái sự nhịn nhục của mình đó, nó có đi tới một cái giới hạn nào không? Ví dụ như có những cái người mà mình trong trực giác mình biết là bây giờ mình tiếp tục với những người đó nó sẽ không đi về đâu hết và nó sẽ mất thời gian của mình, thì mình phải dừng lại chứ. mình phải đi một con đường khác chứ hả chú?
Có những cái trường hợp đó là những cái trường hợp mà không phải là nó chỉ liên hệ với cái bản thân của mình, cái nhịn nhục nó liên hệ, mà nên liên hệ tới cái sự phát triển chung của cái đường hướng của vô vi á, thì mình có thể có những cái nó phải tách ra. Thì cái đường hướng của vô vi mình có lập trường, mình có đường đi, mình biết nó phải phát triển, mọi người phải cùng nhau đóng góp, chứ mình không có thể nào độc tài mà mình đẩy người ra kia, bắt người kia vô, mình không có thể nào mà mình giành cái quyền đó, quyền độc tài đó, là cái đường đó là tự nhiên nó phải tách. Tại vì mình có lập trường, vô vi là phải bình đẳng, là phải ngồi thả trong tự nhiên hồn nhiên để mọi người vô phát triển theo cái tự nhiên mà hồn nhiên nó, tự nhiên nó tới à, mình không phải lo, mình không có nên mà ép chế nó, tự nhiên nó tới à. Mấy cái người mà cố gắng mà thành tâm tu rồi tự nhiên sẽ tìm gặp mình. Mình phải tin cái luật trời nó có như vậy. Thành ra mình không có lo, mình cứ làm theo cái thiện tâm của mình đi, rồi bề trên sẽ giúp mình. Những người nào hợp với mình và cần làm việc với mình thì sẽ có cơ duyên làm việc với mình. Những người nào mà hết duyên với mình thì nó phải đi, cái đó là luật trời. Cái duyên nó có, cái duyên mà tiến hóa nó có, cái duyên đạo nó có, người nào sẽ, mà mình phải giữ cái thành tâm, mình không có nên bất mãn. Mình phải giữ cái sự thanh nhẹ bề trên mới chuyển được. Còn mình tách ra mà mình thấy trong lòng mình ấm ức là không được.
Yeah.
Tách ra mình hiểu tại sao mình không có đi cái đường đó, tại không phải là cái lập trường của mình. Mình có quyền. Yeah. Nhưng mà mình không có được ấm ức, mà mình không có được chê họ, không được trách họ.
Dạ. Yeah.
Cái đó là phải coi chừng cái đó, tại mình trách họ là mình cái luồng điển mình đi xuống rồi, mình trên đó mình được, mình đi ra khỏi đạo rồi.
Thì con có một cái trường hợp là giống như là con đối với một người nào đó, con rất là, con cố gắng nghe lời thầy, con rất là nhịn nhục với người đó, con cố gắng tới một lúc mà con cảm giác như là không có thể như vậy được nữa, mình phải bước ra đi. Thì lạ một cái là khi con quyết định con bước ra đi thì tự nhiên đúng lúc đó người đó quay đầu lại. Nó ủa sao lạ vậy, sao mình mất hàng bao nhiêu năm để mà mình cố gắng để mà mình hạ mình xuống với người đó thì họ không thay đổi, nhưng ngày mà mình quyết định bước ra đi thì họ lại...
cái vấn đề là mình khi mình muốn người ta thay đổi là mình đã sai rồi. Tại khi mà mình hiểu mình xuống đây là mình để sửa mình, để ảnh hưởng người khác, mình không bao giờ mà mình nói là tôi làm cái này để giúp cho người kia thay đổi. Thay đổi hay không là cái chuyện của họ, còn chuyện của mình phải thay đổi là chuyện của mình, không có lẫn lộn hai cái. Mình đừng có mong muốn với người khác mà phải thay đổi theo cái ý của mình, cái đó là mình đi sai đường, không phải người tu. Người tu để sửa mình, để ảnh hưởng được bao nhiêu hay bao nhiêu thôi. Yeah, có duyên thì ở lại, hết duyên thì ráng. Chứ mình không nói tôi ráng tôi giúp anh thức tâm mà anh không chịu thức tâm, cái đó là mình lý luận sai rồi, mình hiểu sai con đường tu rồi. Thành ra cái sự hiểu đạo của mình nó chưa có chín chắn, cho nên mình mới bị vô những cái tình trạng nó làm cho mình mất quân bình. Khi mình hiểu đạo rồi, cái đó nó không làm cho mình mất hình. Cái chuyện của người đó, người đó họ phải tiến hóa là phải tiến hóa. Cái sai của họ sửa không sửa cái chuyện của họ, tôi phải sửa tôi. Đó là cái đó người đó tới để giúp tôi sửa tôi, cái đó là đúng. Những cái nguyên lý mà mình phải nắm vững để cho mình đừng có nghĩ sai. Mình nghĩ sai cái tụi lục căn rằng nó ùa theo nó họ đúng, mình tin cho nó không làm cho mình, cái đó là sai. Thành ra tuổi nó ngu, mình dắt nó theo ngu luôn. Bây giờ phần hồn nó sáng suốt, nó có nghĩ gì bậy bạ mà đưa lên những ý kiến gì phải giải liền. Và muốn giải như vậy á, mình phải học đạo nhiều, cái lý đạo mình phải vững mình mới dạy cho nó được. Bây giờ nó đề nghị lên như cái nó đề nghị lên mà mình không có gì để nói hết, mình phải theo nó. À tụi bay đúng à, nó vậy thì không đúng, thấy không? Ra học đạo nó nhiều cái đó, mình phải từ từ điều chỉnh lại. Mình phải biết những cái nào nguyên lý nào đúng để dạy lại cái tụi lục căn, rằng đâu phải mình ra ý kiến đâu, tụi này với nên cũng hô hò nó đưa lên, mình tưởng mình nó cũng xài một cái óc của mình, nó đưa lên những cái tư tưởng đó, mình không có thấy, mình không có sáng suốt để thấy cái đó là sai thì mình phải theo nó.
Yeah.
Đó thì bữa nay vui là có nhiều bạn đạo cởi mở đóng góp gì anh thích hơn là để nói mình chán.
Biết thế để lần sau cứ chịu khó đặt câu hỏi ấy, đặt câu hỏi cho anh Bảo.
Ai cũng có những thắc mắc.
Hôm nay những câu hỏi rất tuyệt vời chứ Bảo ạ.
Hả? Ai cũng có
những... Hôm nay
thành ra mình chịu khó mình đặt những câu hỏi, thấy cái buổi sinh hoạt nó rất là hữu ích mà nó giúp cho mọi người cởi mở. Những cái gì mà mình kẹt hôm nay mình không biết nói với ai, mình không dám nói với ai, thì mình cứ thành thật cởi mở rồi đạo nó sẽ dẫn cho mình, đạo nó sẽ mở cho mình. mở trí nhiều hơn phải không?
Thầy có nói mà, tức là khi mà mình đóng góp, mình hỏi là biết bao nhiêu người lắng nghe hôm nay đây, phải hơn 50 người lắng nghe cho mình, phước quá rồi. Rồi có người giải thích cho mình nữa thì phước quá rồi.
Đó, tất cả đồng học mà, nên nhờ mà nói ra vậy đó, thì anh cũng được học ôn lại những cái gì mình đã hiểu, coi mình hiểu được cái gì.
Dạ.
Ra cái buổi học của mình nó sinh động hơn nhiều lắm, mình cần là bạn đạo cứ tự nhiên đóng góp đi, đừng có sợ. Mình nói sai nói phải gì mình nói ra để mình tìm cái sự thật chung. Mình không có sợ là mình nghĩ sai, mình có nghĩ sai mình mới trở về đúng được, còn mình không nói ra là mình ôm giữ cái đường đó hoài, nhiều khi nó sai rồi nó đi luôn, nó sai hoài. Còn giờ mình nói ra là mình đã chỉnh được rồi, mình chỉnh được rồi là mình không có lâm vào cái tình trạng đó nữa, mình không có những cái suy nghĩ sai lầm đó nữa thì mình đâu có bị.
Dạ. Con hỏi tiếp đi chú bạn. Dạ, con hỏi là giống như có những cái người mà họ hỏi con là tu như thế nào hay là tu ra sao, rồi con cũng nói là tu pháp vô vi, rồi con cũng gửi tài liệu cho họ này nọ đó, rồi trong cái lúc mà họ thực hành thì họ sẽ có thắc mắc này kia, thì họ hỏi con này nọ, thì con hay có một cái cảm giác là giống như mình không có tự tin á, giống như mình không có tự tin là cái mình trả lời nó có đúng hay không hay như thế nào, mặc dù mình đã gửi tài liệu rồi nhưng mà dĩ nhiên họ trao đổi thì họ phải hỏi mình, thì mình không có biết là như thế nào kiểu vậy á.
Thì bây giờ đó mình đó, thì mình biết cái gì mình nói cái đó, cái gì mình không biết đó, thì mình nói mình không biết, thì bây giờ muốn trao đổi thì họ đặt những cái câu hỏi của họ lên nên đây để mình cùng nhau trao đổi, còn nếu họ muốn tham gia thì họ tham gia trực tiếp, còn nếu không họ sẽ nghe lại.
Tại vì nếu ví dụ như là để cho họ tự tìm hiểu rồi họ sẽ lên mạng rồi họ coi cái này cái kia rồi họ tham gia vào những cái nhóm này nhóm kia nhóm nọ, xong rồi con lại cảm thấy là như vậy mình lo quá, tại vì mình không biết họ sẽ đi về đâu. Tại vì một khi họ tự tìm hiểu, họ sẽ tham gia một cái đường lối nào đó khác, cái mình lại thấy tội nghiệp cho họ. Thế là con cứ bị băn khoăn giữa cái đó.
Bây giờ thì rất dễ. Bây giờ mình biết rồi, cái chỗ nào thì vô vi cũng có nhiều nhóm, nhiều nơi, mỗi cái nó phát triển không có giống nhau.
Dạ.
Bây giờ nếu mà Thảo thấy cái nhóm của mình phát triển đúng theo cái đường hướng mình muốn thì mình có thể giới thiệu cho họ. Bây giờ nếu như có những thắc mắc thì giới thiệu lên đây, nếu mà họ không có muốn ra mặt thì họ có thể gửi những câu hỏi lên đây để cho mình cùng nhau bàn thảo, rồi họ sẽ nghe lại. Còn nếu mà họ thấy có đủ thích thì họ cứ vô tham gia, thì họ cứ đặt câu hỏi như hôm nay các bạn đặt vậy đó, thì nó sẽ vui hơn. Thì mình cùng nhau trao đổi, hỏi mình biết cái gì mình nói đó, thì những cái gì mà thầy có giảng có nói mình cũng có tài liệu, chứ mình không phải là nói bậy nữa bạ. Mình không có nói những gì mà thầy không có nói, thành ra mình không có sợ. Mình không có sợ người ta đặt câu hỏi.
Dạ. Yeah.
Không có, họ có cần tài liệu gì mình cũng có thể mình đưa họ, chứ không phải là mình không có. Nên còn cái gì mình biết thì mình nói, biết cái nào mình chưa nghe thì mình nói khoan để chờ coi sau này có nghe thầy giảng không thì mình sẽ trả lời sau. Nên như vậy thì mình đỡ thả họ đi ra cái rừng không biết đi đâu, đi không biết đi hướng nào tội nghiệp.
Dạ thì đó.
Thấy không?
Dạ. Tức là họ đi vào rồi, dĩ nhiên là trong cái người mà thức tâm thì luôn luôn người ta muốn tầm đạo dữ lắm. Thì người ta sẽ đi tìm chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, rồi lại đi lang thang nữa rồi.
Mất thì giờ. Dạ. Thì nhiều khi đi lạc đường họ chán, họ bỏ, nó tội nghiệp. Tuy nhiên gặp đạo không phải dễ. Không phải dễ gì gặp đạo mà chịu vô tu, mà bây giờ nếu mà mình không có hướng dẫn họ đàng hoàng, nó tội nghiệp họ. Thì bây giờ hỏi họ ơi, bây giờ có một nhóm tu học trao đổi hàng tuần, có thắc mắc thì gì thì cứ vô hỏi, còn nếu mà chưa muốn thắc mắc thì cứ gửi câu hỏi lên đưa cho Thảo đi, Thảo đọc lên mình giải được gì giải, thì nếu mình giải vậy thì họ không có thể mà phản ứng được. Nếu mà họ nghe sao họ không phản ứng, nhiều khi mình nói cái gì không vừa ý họ, họ không có phản ứng được. Còn nếu họ tham gia, nhiều khi họ không hiểu là họ hỏi tiếp thì mình có thể cắt nghĩa thêm. Cũng như Thảo ở đây Thảo hỏi trực tiếp á, thì mình nói tới nó trao đổi qua lại á, thì mình có thể nói tiếp. Người khác á, thì mình nói họ nghe có một chiều à, họ không có phản hồi được.
Tại vì chú biết không, nếu mà mình nói cái đạo mình ra mà mình nói, mình ca tụng hay mình nói nó hay cho thầy tôi thế này, thầy tôi thế kia, thì vô tình tự nhiên người ta cảm thấy giống như là mình đang marketing hay là mình cái tôi này kia. Thành ra mình nói thì
mình không cần
nói cho nó vừa phải thôi.
Mình không cần phải đem ông thầy mình ra nói, mình đem những cái chân lý mà ông thầy đã dạy mình ra nói thì nó hay hơn. Mình muốn đem cái đó thì mình phải học cái chân lý của ông thầy. Yeah. Muốn giúp họ thì hay nhất, nếu mà Thảo thấy chưa có đủ trình độ để bảo, để trả lời cho họ thì mời họ vô nhóm này đi.
Yeah. Tại vì chú biết không, nếu mà con nói sự thật ra hết, ví dụ như họ mới lững chững vào con đường tu mà mình cứ nói sự thật ra, à vô vi tôi thế này, vô vi tôi có nhiều nhóm như vậy, có nhiều khối như thế này, hay thế này thế nọ, thì làm họ sợ lắm, nên mình không thể nói vậy được.
À, mình phải có cách trình bày cho mình không có thể nói như vậy được. Mình nói yeah. mà họ không hiểu thì nó có thể hiểu lầm.
Yeah.
Mình cứ mời họ vô đây là có gì họ thắc mắc thì mình bàn bạc thẳng thắn, nhưng mà mình sẽ phân tách rõ ràng.
Yeah. Giống như họ coi video trên YouTube xong họ hỏi là ồ sao sao video mà đọc bình luận á thấy ghi là tà đạo là sao Thảo? Thế thì con không biết phải trả lời sao, ví dụ như con trả lời là không, của tôi chánh pháp, thì tự nhiên họ nói mình đang bảo vệ cái đạo của mình.
Thì bây giờ nếu mà mình thấy Thảo thấy chưa có trình độ trả lời thì kêu họ vô đây rồi mình sẽ nói chuyện.
Yeah.
Mời họ vô đi rồi mình có thắc mắc gì thì cứ hỏi tự do đi, rồi mình sẽ nói chuyện coi nó đi tới đâu.
Yeah.
Đấy không? Chứ để họ thắc mắc mà mình không có giải tỏa được thắc mắc thì tội nghiệp cho họ, nhiều khi họ chán rồi bỏ, mất cái duyên của họ. Cái duyên ngộ đạo này không phải dễ. Mà ngộ đạo rồi mà bỏ đạo rất là uổng cho một kiếp người.
Vậy thôi đi, sau này con sẽ chỉ vào đây.
À, chỉ vào đây đi, giới thiệu họ vô đi chung vui với mình. Muốn thì lên nghe trước. Đáng lẽ cái này có thâu băng này để gửi cho họ nghe trước đi, coi thấy thích không, thích thì vô.
Dạ. Tại vì chú biết không, những cái thế hệ như tụi con trẻ trẻ vào sau này á, cái vì cái thế hệ mới này là cái tư tưởng nó rất là thoáng và nó rất là thích cái gì mà vui và nhẹ nhàng và đơn giản và không có sự áp đặt, không có thích là à nói ra những cái tiêu cực như là mày là một tội hồn, mày nghiệp nặng, mày cái gì, nghe những cái đó là sợ rồi.
Sợ là tại vì mình không có biết phân tách cho họ. Khi mà mình biết phân tách, họ sẽ thấy à mình phải cần biết thiện là gì, ác là gì. Tại vì mình không có biết phân tách, mình nói thảy ra đại vậy thì họ không chấp nhận thì đúng. Nhưng mà những cái gì mình hướng dẫn từ từ họ đi tới, họ sẽ thấy ồ, nó có một cái thế giới khác, nó có một cái suy nghĩ khác hay hơn. Mình hồi đó giờ mình không có học.
Dạ.
Yeah. Vậy đó, ăn thua cái cách trình bày của mình thôi. Bây giờ muốn thì họ đem họ vô đây, họ sẽ được hưởng được cái cộng điển của mình.
Dạ.
Yeah. Tại vì để họ mình tội nghiệp.
Dạ.
Yeah. Vô đây cộng điển thì cũng như mọi người đem một cái đèn tới thì mới sáng.
Dạ.
Yeah. Ok. Vậy yeah. giờ muốn cho họ nghe trước cái tuần này đó nữa. Chút nữa anh post lên nó cho họ nghe trước đi, rồi họ thấy thích không? Ngồi vô.
Yeah. Yeah.
Mình không ép buộc ai hết, mình trình bày những gì mình có, họ muốn ăn món nào thì vô ăn, không ăn thôi.
Yeah.
Cho họ cái quyền lựa chọn.
Yeah.
À. Thảo vào trong vovinet.org, cái đó nó có cái mục, có cái tất cả các bản ghi âm của các cái buổi học từ trước đến giờ, anh Bảo đưa lên đấy rồi.
Đáng nữa gửi lại cho Thảo đi.
Cái trang web. Yeah. Em Thảo không có dùng Zalo, em không có Zalo của Thảo.
Dạ biết cái link đó.
Anh vào vovinet.
Thảo Thảo tự vào vovinet.org.
Có trao đổi tu học có cái phần nó bấm vô là tất cả những cái bài mà đã trao học bây giờ là nó có thâu băng hết. Bây giờ mình cứ vô trong đó cứ ghi âm hết rồi.
Tại vì chú Mạo biết không? Ví dụ như mình đưa những người mới vào đạo, những cái người trẻ, những cái người mà họ lớn lên trong cái thời kỳ này á, thì giống như là con trong tâm con không có muốn là họ phải phải học những cái bài học mà nó nặng nề, những bài học tiêu cực, phải nghe những cái lời mà thị phi, nghe những lời nói qua nói lại nhóm này nhóm kia, tại vì họ là những người mới, mình tạo điều kiện tốt nhất cho họ để họ được nhẹ nhàng. Tại vì cái thời đại nó lớn lên là nó đã có internet rồi. Nó không phải như thời mình là lớn lên như con là tới mười mấy tuổi mới có internet. Tụi nó là lớn lên là có internet rồi, tụi nó tìm hiểu rồi dữ lắm. Và tụi nó không có thích những cái gì mà nặng nề hay là áp đặt tụi nó đâu. Tụi nó giống như là cái gì mà tôi thích thì tôi làm, cái gì tôi đam mê thì tôi thực hiện, chứ không ai ép tôi. Ví dụ như là tôi thích thiền, tôi thiền. chứ không có phải nói là trời ơi, mày không thiền là nghiệp mày nặng rồi, mày suốt mày chết mày đi đâu là nó không thích nghe cái đó đâu. Nó chỉ thích là làm theo cái trong trái tim đó thôi.
Tại vì nó không có hiểu, thành ra mình phải dẫn dắt từ từ để cho nó hiểu luật trời. À, không ai qua khỏi luật trời. Nó cũng phải chịu luật trời như mình. Bây giờ nó có thích gì không thích, nó cũng phải chịu định luật của trời. Mà sống mà không hiểu luật trời ấy, thì tự nhiên là mình phải nói theo ý mình, tôi muốn làm gì tôi làm. Đó là đúng. Tại nó chưa hiểu. Ngày nào nó hiểu là nó sẽ suy nghĩ khác, mà nó sẽ suy nghĩ tinh vi hơn mình. Yeah. Thành ra phải hướng dẫn. Thành ra để nó vô đây đi rồi mình hướng dẫn nó từ từ. Nó có những gì thắc mắc thì nó cứ nói ra, coi là mình giải tỏa được không. Thì phải dẫn dắt từ từ chứ đâu phải người ta không biết gì hết. Mình thấy vô mình nói pháp thì vậy đâu được.
Yeah.
Phải có cái sự dẫn giải. Cũng như thầy đã dẫn giải từng ly từng tí, không bỏ một câu nào.
Yeah.
Rồi đó ai tới với thầy bất cứ câu nào thầy cũng dẫn giải, mình mới có được cái sự hiểu biết ngày nay. Chứ nếu mà thầy không có dẫn giải, mình đâu có được cái sự hiểu biết mà rộng rãi như ngày nay. Thì đừng có lo. Thì giờ nếu mà nó có duyên thiệt là nó phải dính.
Yeah. Đúng là thầy nói câu là các bạn mà ngồi trả lời các câu hỏi một ngày như tôi, là một tiếng đồng hồ như tôi, các bạn làm không nổi. Mà con thấy đúng thật, rất khó, cực kỳ khó. Một người mà họ hỏi tới tóc là mình tới một lúc đó mình đuối lý liền.
Tại vì có nhiều người đâu phải người ta hỏi để người ta hiểu, đâu phải tới để tìm hiểu, tới để chất vấn. Coi ông thầy này, chứ ông bắt bí ông, coi ông có bí không.
Yeah.
Thử ông chứ không phải là tới mà để như mình hỏi để hiểu, rồi tới để gài ông thử coi ông bị kẹt không.
Yeah.
Mà những câu đó là những câu ông thầy trả lời rất là hay. Mình nhờ mấy người đó mình mới có những câu trả lời đó, mình mới học được cái cao siêu của ông thầy.
Yeah.
Cảm ơn những người đó, cảm ơn những người đã tới chất vấn ông thầy tôi để tôi có những cái câu hỏi, câu trả lời rất là siêu.
Yeah.
Nếu mình thấy cái gì nó cũng có cái thiện cái ác, cái hay cái dở hết.
Yeah.
Mình cứ quân bình ở chỗ đó, mình không có bị mất quân bình.
Dạ. Yeah. Cảm ơn chú.
Rồi hai hẹn tuần sau.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn các bạn đạo. Nhưng mà đấy, các bạn đạo thấy tức là phải chịu khó đặt câu hỏi thì cái buổi trao đổi nó mới sinh động. Lần sau bạn đạo mình cứ cố gắng đặt câu hỏi nhé.
Có thắc
hỏi
mắc
ngược hỏi xuôi,
cái nói chuyện bình thường, cái gì không đồng ý cứ nói ra, cái gì mà thấy thắc mắc, thấy không ổn thì cứ nói ra, thì mình sẽ có cái sự ban chiếu chung của bề trên để mình cùng hưởng. Chứ nếu không thì nó không, nó nhàm chán.
Nga bảo là phải có trình độ mới có câu hỏi hóc búa. Hỏi hóc để cho xem có kẹt rồi không à. Ngày xưa ông thầy cũng vậy. Ông thầy vậy, bạn đạo đến đi giảng ở thiền đường ấy, xong có mấy người cứ tìm câu hỏi thật hóc để hỏi ông thầy mà vẫn không làm ông kẹt được.
Ông thầy ông đã nhất lý thông vạn lý minh, làm sao ông kẹt được. Chứ mấy người kia kẹt thì có, chứ ông sao ông kẹt được. Giờ ông chấp hết nè, ông cũng không kẹt. Ông nói bất cứ đề tài gì ông cũng trả lời được mà. Ông thầy mình ông đã thoát rồi, ông mở rồi khác. Mình thì ở đây nhờ ông chiếu để cho mình học. Thấy không? Thầy chết rồi nhưng mà thầy không có chết, thầy còn sống, thầy cũng ban chiếu cho mình. Rồi thôi ha, bữa nay học vui quá, 2 giờ tạm ngừng nha.
Em xin chào anh Bảo.
Ngồi yên. Chào
em, chào tất cả các mọi người bạn đạo.
Chào anh Bảo.
Chào anh Thanh.
Chào cả nhà.
Chào anh Thanh. Chào cả nhà. Chào anh Thanh. Chào cả nhà. Chào anh Thanh. Chào cả nhà. Chào anh Thanh. Chào cả nhà. Chào anh Thanh. Chào cả nhà. Chào anh Thanh. Chào cả nhà. Chào anh Thanh. Chào cả nhà. Chào anh Thanh. Chào cả nhà. Chào anh Thanh. Chào cả nhà. Chào anh Thanh. Chào cả nhà. Chào anh Thanh. Chào cả nhà. Chào anh Thanh. Chào cả nhà. Chào anh Thanh. Chào cả nhà. Chào anh Thanh. Chào cả nhà. Chào anh Thanh. Chào cả nhà. Chào anh Thanh. Chào cả nhà. Chào anh Thanh. Chào cả nhà. Chào anh Thanh.